Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đó là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 24 tháng 1 năm 2018. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ. Nước Mỹ tiếp tục bị chia rẽ bởi vì Đảng Dân Chủ thất cử, tiếp tục quấy nhiễu chính quyền mới của Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump. Trong tuần vừa qua thì hai đảng của nước Mỹ thương lượng với nhau một cách vất vả về cái việc ngân sách của nước Mỹ. Và khi mà hai đảng kèn cựa mãi thì ngân sách của nước Mỹ đến hạn phải thông qua, mà không thông qua được thì phải có một cái quyết nghị là ngân sách tạm thời, trong khi chính phủ chưa có thỏa thuận về ngân sách tổng quát. Và tuần vừa qua, cuối tuần vừa qua ngày thứ Bảy Chủ nhật thì hai đảng đã thông qua một cái dự luật tạm thời làm cho chính phủ Mỹ không bị đóng cửa trở lại. Đây là bản tin ngày 23 tháng 1 năm 2018, nói chính phủ mở cửa trở lại. Với dự luật vừa thông qua, chính phủ liên bang sẽ mở cửa hoạt động lại tới ngày 8 tháng 2, sau khi lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell đảm bảo với các nhà lập pháp bên Đảng Dân Chủ rằng trong những tuần tới, ông sẽ cho phép tiến hành biểu quyết về việc bảo vệ khoảng 800.000 di dân bất hợp pháp tới Mỹ từ hồi còn nhỏ khỏi bị trục xuất. Và cái số người này được chính quyền Obama không có trục xuất. Bây giờ Thượng nghị sĩ Dick Durbin đến Đảng Dân Chủ cho biết những gì đang diễn ra khiến ông cảm thấy lạc quan. Dự luật vừa được Thượng viện thông qua dự kiến cũng sẽ được Hạ viện tán đồng và sau đó sẽ chuyển tới Tổng thống Donald Trump ký. Chính phủ Mỹ đã bắt đầu đóng cửa lúc rạng sáng ngày thứ Bảy, khiến các cơ quan thuộc chính phủ liên bang phải cho hàng ngàn công chức ngưng làm việc và cắt giảm hoạt động tối đa. Đấy là thứ Bảy, nhưng mà Chủ nhật thì đã thông qua rồi, đã mở cửa lại rồi. Mở cửa lại xong rồi thì Đảng Dân Chủ lại bắt đầu đặt vấn đề. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: phe Dân Chủ rút lui sự hợp tác về vấn đề tường biên giới. Các nhà lập pháp bên Đảng Dân Chủ ngày 23 tháng 1 rút lại đề nghị tài trợ cho bức tường biên giới đề xướng bởi Tổng thống Donald Trump, trong khi Thượng viện tái tục các cuộc thương lượng căng thẳng về tương lai các di dân bất hợp pháp tới Mỹ khi còn nhỏ. Một ngày sau khi chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ, lãnh đạo phe Dân Chủ ở Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố rút khỏi đề nghị này vì, theo lời ông, Tổng thống Trump không theo đúng những gì nêu lên trong thỏa thuận với ông hồi thứ Sáu tuần trước. Ông Schumer cho báo giới biết rằng, chúng tôi sẽ phải bắt đầu trên một nền tảng mới và đề nghị về bức tường bị loại ra khỏi bàn thương lượng. Khi tranh cử Tổng thống năm 2020, ông Trump tuyên bố Mexico sẽ phải chi tiền xây bức tường dọc biên giới Tây Nam của Mỹ để ngăn di dân lậu tràn qua Mỹ. Nhưng mà Mexico thì bắc. Kết quả là ông Trump buộc phải yêu cầu Quốc hội cho phép lấy ngân quỹ từ tiền thuế dân đóng để xây tường. Chính phủ ước tính chi phí sẽ lên tới trên 21 tỷ đô la. Các nhà lập pháp của cả hai đảng Dân Chủ Cộng Hòa lập luận rằng có nhiều công cụ thực thi an ninh biên giới hữu hiệu hơn bức tường, cho nên đề nghị của ông Trump trở thành một điểm gây cấn trong các cuộc thương lượng về vấn đề di trú. Khi được hỏi liệu ông Schumer có đồng ý chi cho 25 tỷ đô la để Tổng thống thực hiện bức tường biên giới hay không, thì nhân vật số 2 của đảng Dân Chủ trong Thượng viện là ông Dick Durbin không tranh cãi về con số, chỉ nói rằng ông ấy làm như thế trong bối cảnh một cuộc thương lượng mà thôi. Kết luận trong một tin nhắn trên Twitter, Tổng thống Trump nói rằng chẳng ai biết được đôi bên Cộng Hòa và Dân Chủ có đạt được một thỏa thuận về số phận các di dân này trước thời hạn mùng 8 tháng 2 hay không, nhưng ông bày tỏ tin tưởng rằng cả đôi bên sẽ nỗ lực hết mình. Và đây là tiếp tục sự quấy nhiễu của đảng Dân Chủ, phe Dân Chủ đối với Tổng thống Trump. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, giám đốc CIA bị thẩm vấn trong cuộc điều tra Nga phá bầu cử Mỹ. Thông tin này được loan tải một ngày sau khi Bộ Tư pháp nói văn phòng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã thẩm vấn Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions hồi tuần trước. Văn phòng của ông Mueller cũng đã thẩm vấn cựu giám đốc FBI James Comey không lâu sau khi ông Comey bị Tổng thống Trump sa thải hồi tháng 5 năm ngoái. Vụ sa thải ông Comey đã trở thành tâm điểm của vấn đề liệu Tổng thống Trump đã cản trở công lý liên quan đến cuộc điều tra hay không. Hãng tin NBC trích lời của những người biết tin không cho biết cuộc thẩm vấn ông Pompeo xảy ra khi nào, nhưng nói rằng một người gần gũi với cuộc điều tra nói ông Pompeo là một nhân chứng trong vụ ông Comey bị sa thải. Đại diện của CIA cho biết cơ quan tình báo này không bình luận về tin tức của NBC loan tải. NBC còn loan tin rằng cựu trợ lý cấp cao của cuộc vận động tranh cử và sau đó là chiến lược gia tòa đại gốc, ông Steve Bannon, theo dự trù, sẽ làm việc với văn phòng của Mueller trước cuối tháng. Các cơ quan tình báo của Mỹ kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 bằng tấn công tin tặc và tuyên truyền nhằm làm cho lợi thế nghiêng về phía ông Trump. Nga phủ nhận các cáo buộc đó. Ông Trump thì bác bỏ bất cứ cấu kết nào với Nga và gọi cuộc điều tra của ông Mueller là một chiêu bài khủng bố chính trị. Báo Washington Post loan tin vào chiều tối thứ Ba 23 tháng 1 rằng công tố viên đặc biệt Mueller muốn phỏng vấn ông Trump trong vài tuần nữa. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders hôm thứ Ba nói rằng Tòa Bạch Ốc sẽ hoàn toàn hợp tác với công tố viên đặc biệt. Công tố viên đặc biệt, Tổng thống Trump nói với các phóng viên báo chí rằng ông hoàn toàn không bận tâm về việc Bộ trưởng Sessions bị thẩm vấn. Việc Bộ trưởng Tư pháp Sessions bị thẩm vấn là vụ đầu tiên được biết về một thành viên nội các bị cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller thẩm vấn. Bây giờ là đến cuộc phản công của phe Đảng Cộng Hòa của ông Donald Trump, chứng tỏ rằng cái việc mà Nga nó xía vào kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ là có, nhưng mà không phải là để tạo cho ông Trump đắc cử, mà bây giờ ngược lại là chính quyền Obama biết cái việc Nga xía vào cái bầu cử của Tổng thống Mỹ, nhưng mà lại lợi dụng cái cơ hội đó để đi sưu tầm tin tức và ra lệnh cho tình báo của Mỹ theo dõi và nghe lén phe của ông Trump, mà kể cả ông Trump nữa. Đây là bản tin mà không được các giới tin tức bịa đặt của nước Mỹ thông báo, nhưng mà Việt Nam với đất Blogspot của chúng tôi phải đi vào các cái nguồn thông tin khác của nước Mỹ, và do website Ba Cây Trúc đem về để đưa ra cái thông tin cho thấy rằng Đảng Cộng Hòa phản công và chứng minh rằng báo, các loại báo fake news là không loan cái tin này. Ba Cây Trúc cho biết tài liệu mật gây sốc có thể chấm dứt cuộc điều tra phi lý về ông Donald Trump. Một số nghị sĩ Hoa Kỳ đang kêu gọi công bố tài liệu mật tiết lộ những điều mờ ám của chính quyền Obama có thể đưa đến việc gỡ bỏ cuộc điều tra về Tổng thống Trump và các cộng sự của ông. Ít nhất trong 6 thành viên Hạ viện đã chính thức kêu gọi công khai tài liệu này, và một số thành viên nói rằng nó sẽ dẫn đến việc sa thải các quan chức chính phủ cấp cao và các vụ tố tụng hình sự. Đây là nguồn tin do phóng viên an ninh quốc gia của đài Fox News có tên là Sarah Carter công bố. Bà Carter cho biết rằng 50 đến 60 thành viên của Hạ viện đã xem xét bản tài liệu và đang kêu gọi công bố tài liệu này ra công chúng. Tài liệu trên được xem là một minh chứng về tình trạng lạm dụng chương trình giám sát của chính phủ được quản lý theo đạo luật giám sát tình báo nước ngoài. cái đạo luật này viết tắt cho tiếng Mỹ là FISA. Tài liệu chứa thông tin về việc hồ sơ Fusion GPS mất uy tín nhưng lại được sử dụng để yêu cầu theo dõi các thành viên trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Cơ quan tình báo, giám sát tình báo nước ngoài của nước Mỹ lại được chính quyền Obama ra lệnh cho là theo dõi các thành viên trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Hạ nghị sĩ Steve King, Đảng Cộng Hòa, bang Iowa cho viết trên Twitter rằng: "Tôi đã đọc tài liệu, thực tế đáng buồn đã được nêu ra. Tôi không còn hy vọng là có một lời giải thích vô tội nào nữa đối với thông tin mà công chúng nhìn thấy. Tôi đã nói rằng nó còn tồi tệ hơn cả vụ bê bối chính trị Watergate. Vấn đề không phải ông Trump mà là bà Hillary." Ông Mark Meadows, Đảng Cộng Hòa, bang North Carolina viết trên Twitter nguyên văn: "Tôi đã xem báo cáo mật từ Ủy ban Tình báo của Hạ viện liên quan đến FBI, những vụ lạm dụng FISC, hồ sơ khét tiếng của Nga và cái gọi là sự thông đồng của Nga trong hoạt kép. Tài liệu này cần được công bố ngay bây giờ. Người Mỹ xứng đáng được biết sự thật." Chiến dịch của bà Hillary Clinton tài trợ cho hồ sơ Fusion GPS. Tác giả của hồ sơ là một cựu gián điệp Anh. Hồ sơ có chứa một loạt các cáo buộc không rõ ràng và là tâm điểm của nhiều cuộc điều tra và giám sát truyền thông mạnh mẽ trong hơn một năm, nhưng lại không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho các tuyên bố của họ. Do tài liệu thiếu tính chân thực, nhiều người đã đặt câu hỏi rằng làm thế nào mà tài liệu này lại được sử dụng cho việc theo dõi chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, đặc biệt là nếu như người đứng đằng sau vụ việc này biết rằng họ thiếu trung thực. Theo một số nguồn tin được chính dẫn bởi bà Carter là làm cho Fox News đó, bản tài liệu của Ủy ban Tình báo Hạ viện đã xem xét một số vấn đề phức tạp, trong đó thẩm quyền do thám lại bị che đậy và lợi dụng như thế nào. Trong các bài đăng trên Twitter vào ngày 4 tháng 3 năm 2017, Tổng thống Trump khẳng định người tiền nhiệm Obama đã nghe lén ông tại văn phòng Trump Tower ngay trước kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ. Tổng thống Trump khẳng định người tiền nhiệm Obama, theo Tổng thống Obama đó, đã nghe lén ông tại văn phòng Trump Tower ngay trước kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Trump viết nguyên văn như thế này: "Tổng thống Obama đã thật là hạ tiện khi nghe lén điện thoại của tôi trong suốt quá trình bầu cử quan trọng. Đây là một vụ Nixon Watergate, thật là một gã xấu xa bệnh hoạn." Thời điểm đó, một số hãng truyền thông đã chỉ trích Tổng thống Trump về tuyên bố này. 2 tháng sau, ông Robert Mueller được bổ nhiệm làm cố vấn viên đặc biệt điều tra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Hiện tại, các thành viên của Nghị viện đang kêu gọi công bố cáo cáo tình báo của Hạ viện dự kiến sẽ làm sáng tỏ thêm về hồ sơ Fusion GPS và tình trạng lạm dụng giám sát sâu rộng của chính phủ. Hạ nghị sĩ Lee Zeldin, Đảng Cộng Hòa bang New York, viết trên Twitter rằng chỉ cần đọc những tài liệu mật về lạm dụng FISA, tôi kêu gọi phát hành công khai ngay lập tức đối với các tài liệu có liên quan. Công chúng cần phải được biết đến những thông tin này sớm nhất có thể. Đấy. Ông Zeldin nói thêm, nguyên văn: "Mặc dù bản báo cáo được xếp vào loại tối mật, tôi tin rằng Ủy ban nên bỏ phiếu theo quy định của Hạ viện về việc công bố thông tin càng sớm càng tốt. Đây là vấn đề có tầm quan trọng quốc gia và người Mỹ xứng đáng được biết sự thật." Để xem cái cuộc phản công này sẽ đến kết quả như thế nào. Và đây lại thông tin bịa đặt của Mỹ lại đưa ra những cái thông tin gây rối và làm cho chính quyền Trump phải tính chánh. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: "Ông Trump bác tin giám đốc FBI dọa từ chức." Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23 tháng 1 bác tin nói rằng giám đốc cục điều tra liên bang Christopher Wray dọa từ chức vì áp lực từ tòa Bạch Ốc, và Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions thì đòi ông phải sa thải phụ tá hàng đầu của mình. Tổng thống Trump khẳng định khi được hỏi về chuyện này tại một sự kiện ở phòng bầu dục. Ông nói nguyên văn, ông ấy không hề làm vậy, không hề. Ông ấy sẽ làm tốt phận sự của mình. Trang tin Axios nói Bộ trưởng Tư pháp sẽ chuẩn bị Tổng thống Trump thúc giục áp lực ông Ray phải bị sa thải. Ông Ray phải sa thải người phó hàng đầu là Andrew McCabe cùng các thành viên khác trong bộ hỗ trợ của cựu giám đốc FBI James Comey. Năm ngoái, ông Trump sa thải ông Comey khi ông ấy đang điều dẫn đầu FBI điều tra sự can dự của Nga vào bầu cử Mỹ 2016. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders tuyên bố với báo giới rằng, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng giám đốc Ray. Khi phóng viên hỏi liệu ông Trump có giữ lại các nhân viên khác trong FBI có ý không ủng hộ ông, thì bà Sanders nói rằng, Tổng thống cảm thấy nếu cần có thay đổi gì thì giám đốc FBI sẽ quyết định và thực hiện. Đây, thì cái tin là vặt là luôn luôn báo chí thổi phồng lên. Trong khi đó thì an ninh của nước Mỹ vẫn còn bị đe dọa lặt vặt. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ bắt nghi can mang súng đến gần Tòa Bạch Ốc. Cảnh sát khu vực thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ vừa bắt giữ một nghi can vì phát hiện người này ngồi gần Tòa Bạch Ốc với một khẩu súng đã nạp đạn sáng sớm ngày 23 tháng 1. Nghi can được xác định danh tính là Brian McHugh, cư dân thành phố Alexandria, bang Virginia. Người này bị truy tố tội mang theo súng không có đăng ký và không có giấy phép mang súng. Các đặc vụ chìm phát hiện chiếc xe khả nghi gần khu vực Tòa Bạch Ốc vào khoảng 2 giờ 30 rạng sáng. Họ liền gọi cho cảnh sát hỗ trợ khi thấy nghi can mang theo một khẩu súng đã nạp đạn. Con đường gần Tòa Bạch Ốc tạm thời đóng cửa để lực lượng chức năng lục soát chiếc xe tình nghi và được mở lại sau khi cảnh sát công bố an toàn. Bây giờ một nước xã hội chủ nghĩa anh em của Cộng sản ở Nam Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Venezuela kêu gọi bầu tổng thống sớm. Quốc hội lập hiến ủng hộ chính phủ Venezuela sắp đặt lịch tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới vào trước cuối tháng 4. Tổng thống Venezuela Maduro nói với hàng ngàn người ủng hộ ông tại một cuộc tập hợp rằng ông sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới 6 năm. Phe đối lập bị suy yếu và chia rẽ và nhiều đối thủ tiềm năng chính của tổng thống đang phải sống lưu vong hoặc bị tù đầy. Đấy, y hệt Việt Nam chưa? Ông người đối lập là gì? Cựu ủy viên tổng thống Henrique Capriles nói rằng chính phủ rất không được lòng người dân nên có thể bị mất phiếu bầu. Ông Capriles bị chính phủ Venezuela cấm không được ra tranh cử tổng thống trong 15 năm từ hồi tháng 4 2007 do sai phạm trong quản lý tài chính công khi làm thống đốc bang Miranda. Và ông này đã bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng chúng không mang động cơ, cái cáo buộc nó mang động cơ chính trị. Ông Maduro nói cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống sẽ được tiến hành dù có hoặc không có phe đối lập. Dù có hay không có đối lập tức là đốc cử. Dân chủ đến thế là cùng bọn sao chưa nghe anh em nó là như thế đó. Ông Henry Ramos Alep, cựu chủ tịch quốc hội thời phe đối lập kiểm soát, cho biết quyết định kêu gọi bỏ phiếu sớm là động thái nhằm trả đũa các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với các quan chức nước này. Venezuela phải đối mặt với tình trạng thiếu nhu yếu phẩm trong nhiều năm. Ông Maduro nói các quốc gia nước ngoài, nhất là Hoa Kỳ và Tây Ban Nha, đang dẫn dắt chiến dịch nhằm lật đổ chính phủ xã hội chủ nghĩa của Venezuela. Phe đối lập đổ lỗi cho tham nhũng và các chính sách của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela cầm quyền từ năm 1999 là nguyên nhân dẫn đến bạo lực lan tràn và nền kinh tế sụp đổ. Nên nhớ rằng ông Maduro này trúng cử tổng thống là kế nhiệm ông Hugo Chavez, người qua đời do bệnh ung thư. Hugo Chavez là đồng chí của Fidel Castro ở bên Cuba đó. Đấy. Bây giờ đến châu Âu. Thì báo chí châu Âu, nhất là báo chí Pháp, đưa ra cái tình trạng là châu Âu đang phân vân trong cuộc đấu giữa Tàu và Mỹ. Bản tin ngày 23 tháng 1 năm 2018 của Đài RFI Pháp, châu Âu đã ngây thơ trong quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đấy là báo Lesico. Và bài viết của nhà nghiên cứu chính trị Jackie Lady của báo này viết rằng, kể từ khi vào Nhà Trắng, hầu như toàn bộ các quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump họ đều trái ngược với những nguyên tắc ưu tiên của châu Âu, bởi vì các quyết định này nhằm làm suy yếu cơ chế quan hệ đa phương, được coi là thuộc tính của châu Âu. Câu hỏi đặt ra là châu Âu nên làm gì để đối phó với những cách lập luận của các cường quốc như Hoa Kỳ và Trung Quốc? Một trong những thách thức chính đối với châu Âu hiện nay là mối đe dọa nhắm vào Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Đương nhiên, tổ chức này không thể giải quyết hết được mọi vấn đề, nhưng Tổng thống Mỹ muốn làm tê liệt WTO, xóa bỏ nguyên tắc công bằng thương mại. Báo Tây, ông có xóa bỏ đâu, ông chỉ yêu cầu là công bằng thương mại. Mấy ông Tây, ông Châu bảo muốn xóa bỏ. Tác giả giải thích, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch là một cái bẫy chết người vì hai lý do. Thứ nhất, chính sách bảo hộ sẽ dẫn đến hậu quả phản ứng dây chuyền. Ngay cả khi Donald Trump quyết định nâng cao mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc, điều này cũng không làm thay đổi gì. Ông Tây này, ông Donald Trump đâu có chủ trương bảo hộ mậu dịch đâu. Vẫn cái là xu thế toàn cầu, nhưng mà công bằng, và ông không tham gia những cái khối lớn mà có tính đa phương. Ông ấy đơn phương hoặc song phương, mà vẫn song phương với rất nhiều nước, chứ không phải là bảo hộ đâu. Anh Tây này, anh ấy là ông Trump chủ, và ông cho rằng thì nếu như thế thì là không thay đổi được gì. Anh không thấy rằng cầm quyền mới có một năm, ông Trump đã đem về cho nước Mỹ biết nhau là tiền, và thị trường chứng khoán của Mỹ chưa bao giờ lên kỷ lục trên 62.000 hết. Anh Tây này, anh không cần biết đến những cái đó. Bây giờ anh nói về đến anh Tàu. Thứ hai, tác giả nhấn mạnh các biện pháp chống bán phá giá cũng ít hiệu quả. Hoa Kỳ đánh thuế chống bán phá giá rất cao đối với các sản phẩm thép của Trung Quốc, nhưng ngành này của Mỹ vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, nếu bảo hộ mà không tiến hành tái cơ cấu hoặc hiện đại hóa, thì các biện pháp bảo hộ sẽ gây ra hậu quả gây ông dập lên ông. Anh Tây này, anh đưa ra cái nếu đó người ta đã làm rồi, tiến hành cái tái cơ cấu hiện đại hóa đó. Đấy, ông Trump cũng làm rồi. Đó mà nếu còn trong quan hệ với Tàu, đây mới là đáng chú ý, thì ưu tiên tuyệt đối của châu Âu là tránh để cho Trung Quốc chiếm đoạt các tiến bộ công nghệ. Không thể chấp nhận điều kiện mà Bắc Kinh đặt ra là nếu muốn vào thị trường Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ. Đấy là cái điều mà ông Trump chống đó. Do vậy, châu Âu phải chú ý đấu tranh cùng lúc trên hai mặt trận. Một bên là những nước chủ trương tự do hóa thương mại, không bao giờ muốn áp dụng các cơ chế kiểm soát. Và bên kia là những quốc gia đề cao quá mức về vấn đề chủ quyền quốc gia, chỉ quan tâm đến việc bảo vệ lợi của riêng mình. Để thực hiện chiến lược này, các nước thành viên của Liên hợp châu Âu và Ủy ban châu Âu phải phối hợp hỗ trợ lẫn nhau. Tác giả kết luận, trong một thế giới bị thống trị bởi những kẻ thèm khát ăn thịt, thì không có chỗ cho những người ăn chay. Ông Tây này, không biết ông có ăn chay hay không, mà ông ví von ăn thịt ăn chay. Tôi đọc cái bản tin của ông Tây này, tôi rất là tức cười. Bây giờ bên Tây đang có cái hội nghị Davos, và báo Tây cũng lại có những lập luận rất là tức cười. Bản tin ngày hôm qua của Đài AP Pháp, WEF, tức là cũng như WTO của Âu Châu thôi đó. Davos 2018, cuộc đối mặt giữa chủ nghĩa đa phương và tư tưởng cục bộ đấy. Ngày 23 tháng 1 năm 2018, Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2018 chính thức khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ. Cũng như mọi năm, sự kiện thường niên này quy tụ nhiều lãnh đạo chính phủ, giới tinh hoa kinh tế và các nhà hoạt động xã hội lớn trên toàn cầu. Với chủ đề tạo dựng tương lai chung trong một thế giới rạn nứt, Davos 2018 tập trung vào mục đích thúc đẩy chia sẻ chung sức của cộng đồng quốc tế nhằm đối phó với thách thức toàn cầu. diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới bắt đầu có những dấu hiệu hồi phục khả quan 10 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính với vụ đổ bể ngân hàng Lehman Brothers. Tuy vậy, viễn cảnh kinh tế thế giới năm nay chưa hẳn đã là tươi sáng. Thế giới vẫn đang đứng trước nhiều thách thức cạnh tranh địa chính trị giữa các quốc gia. Theo giới quan sát, diễn đàn Davos 2018 sẽ chứng kiến sự đối đầu giữa một bên bảo vệ chủ nghĩa đa phương với đại diện là Liên Hiệp Châu Âu trước thông điệp nước Mỹ trước tiên của Tổng thống Donald Trump. Anh Tây, ông chỉ nói là anh phải công bằng, chứ các ông không ủng hộ anh đâu. Một năm qua, thế giới đã xuất hiện những rạn nứt trong mối quan hệ giữa các cường quốc. Tại Liên Hiệp Châu, nước Anh rứt áo ra đi, đúng. Quan hệ Mỹ với các cường quốc như Trung Quốc, Nga đều có những trục trặc về cả chính trị cũng như kinh tế. Quan hệ đồng minh Washington, Bruxelles, tức là lấy đâu đó, cũng không tránh khỏi những khúc mắc nghi kỵ kể từ khi tỷ phú Donald Trump lên làm Tổng thống. Ngoài ra, chính sách nước Mỹ trước tiên của Donald Trump đã khiến thế giới lo ngại. Những quyết định của ông Trump để bảo vệ lợi ích kinh tế của Mỹ đã phủ nhận các nguyên tắc mà các nhà lãnh đạo dự diễn đàn kinh tế thế giới Davos lần thứ 48 vốn luôn tin tưởng, như thương mại tự do, toàn cầu hóa, chủ nghĩa đa phương, hợp tác để giải quyết những vấn đề lớn. Ông Donald Trump ông có chống thương mại tự do đâu, ông có chống toàn cầu hóa đâu. Và anh Tây thì cứ thấy là ông lạch vạch ra những cái mà Liên Âu chơi, các nước châu Âu chơi với nước Mỹ, mà coi nước Mỹ như là anh hai chi tiền, cái gì cũng nước Mỹ đóng góp nhiều, mà các anh không chịu đóng góp. Bây giờ anh nói là đơn phương. Chuyên gia Robin Niblet, giám đốc cơ quan tư vấn Chatham London, dự đoán chắc chắn Tổng thống Pháp sẽ có những phát biểu nhằm phản công những luận điểm về trật tự kinh tế thế giới vẫn được Donald Trump rao giảng dạy dỗ dây đó. Cùng ngày, bà Thủ tướng Angela Merkel sau một thời gian khá kín tiếng vì lo chuyện lập chính phủ mới cũng đăng đàn để khẳng định vai trò của châu Âu trước xu hướng thoái lui của nước Mỹ. Người ta cũng sẽ chú ý nhiều đến diễn văn của Thủ tướng Anh để xem bà Theresa May sẽ thuyết phục giới kinh tế tài chính là sao khi nước Anh rút khỏi Liên Hiệp Châu Âu mà không làm đổ vỡ những quan hệ làm ăn trước đó. Như nhận định của Le Monde số ra ngày hôm nay, Davos luôn là một diễn đàn kinh tế nhưng mang tính chính trị nhất trên thế giới. Các diễn văn của lãnh đạo chính trị mỗi nước, các cuộc tranh luận, trao đổi của giới chuyên gia hay doanh nghiệp ở Davos, chẳng không thể đưa ra được những giải pháp cụ thể nào cho sự phát triển của kinh tế toàn cầu. Với chủ đề tạo dựng một tương lai chung trong thế giới rạn nứt, Davos 2018 sẽ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế toàn cầu và những căng thẳng địa chính trị đang nổi lên. Dư luận hy vọng diễn đàn Davos 2018 vẫn sẽ tạo động lực mới cho cuộc tăng trưởng toàn cầu, và cuối cùng là sự hiện diện hay diễn văn của Tổng thống Donald Trump sẽ không phải là sợi tóc trong mắt súp như ví von của tờ báo kinh tế Pháp Le Figaro.
Đây có những cái ví von tức cười, sợi tóc trong mắt súp.
Và tôi ghi nhận rằng ông Donald Trump có dự Davos, và bản tin ngày hôm nay cho biết là có một cuộc biểu tình chống ông Donald Trump ở Davos. Nhưng bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay có tựa đề là Trung Quốc phái cố vấn kinh tế hàng đầu tới Davos. Tưởng là vai trò của ông của nước Mỹ lép đi thì anh Tàu sẽ điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa đó. Theo các nhà phân tích, hơn 130 thành viên sẽ tháp tùng ông Lưu Hạc tới dự hội nghị kinh tế toàn cầu, nơi dự kiến ông sẽ phát thảo tầm nhìn của Trung Quốc về nền kinh tế thế giới năm 2018. Thế là anh khi mà nước Mỹ trước ông Trump, anh Tàu là chủ trương là song phương chứ không đa phương. Bây giờ anh thấy ông Donald Trump tỏ vẻ rất là song phương chứ không đa phương, thì anh lại điền vào chỗ trống, tức là anh lại toàn cầu hóa, anh đưa con đường tơ lụa của anh ra. Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới dự hội nghị Davos hồi năm ngoái, ông nói về tầm quan trọng của toàn cầu hóa vào thời điểm Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền tại Hoa Kỳ. Lúc đó ông Tập cảnh báo rằng một cuộc chiến tranh thương mại chỉ có hại cho cả hai bên. Một số nguồn tin cho rằng xung đột trong năm nay cũng không khác mấy. Tuy nhiên, lần này, mối đe dọa về một cuộc chiến tranh thương mại dường như đã trở thành một thực tế, chứ không còn là một nỗi lo. Ông Tao Ran, một nhà kinh tế học và cũng là nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Brookings nhận định rằng, tôi nghĩ điều mà ông Lưu sẽ làm là cố thuyết phục Hoa Kỳ đừng áp đặt thêm các biện pháp thương mại với Trung Quốc. Đó là điều khẩn cấp dễ làm. Không phải... họ đánh máy sai, đó là điều khẩn cấp để làm. Tổng thống Trump từ lâu cam kết sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc và các nước xuất khẩu khác mà ông cho là cạnh tranh không công bằng với các nhà sản xuất Mỹ. Tuyên bố đó bây giờ hình như đã chuyển sang hành động. Hôm thứ Hai, 22 tháng 1, chính phủ Mỹ áp đặt thuế suất cao đối với các tấm pin năng lượng mặt trời và bắt giặt. Tuần trước, Donald Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters rằng Hoa Kỳ đang cân nhắc biện pháp trừng phạt nghiêm khắc Trung Quốc về các cáo buộc đã đánh cắp tài sản trí tuệ. Trong năm qua, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã nỗ lực làm việc với nhau trên hồ sơ Triều Tiên và tìm cách giải quyết những khác biệt về thương mại. Nhưng bây giờ, theo một số nhà phân tích, chính sách của ông Trump dường như cứng rắn hơn, bớt hợp tác hơn. Bắc Kinh đã nhiều lần cam kết sẽ cải cách và mở cửa nền kinh tế Trung Quốc khi ông Tập Cận Bình giành được nhiệm kỳ thứ hai tại Đại hội Đảng lần thứ 19 hồi cuối năm ngoái. Nhưng, mặt khác, ông Tập cũng đề cập tới việc thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước, mối quan tâm từ lâu của Hoa Kỳ. Vừa được nêu lên hồi cuối tuần trước trong một phúc trình thường niên về mức độ Trung Quốc tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới là WTO, hay nói đúng hơn, là những vụ vi phạm của Trung Quốc. Những gì xảy ra trong tuần này tại Davos có thể là chìa khóa để xác định hướng đi trong những ngày tới. Không như năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dự các cuộc họp ở Davos. Các nhà phân tích tài chính sẽ chăm chú theo dõi những gì ông Lưu Hạc nói tại hội nghị này. Ngoài các chức vụ cố vấn kinh tế hàng đầu, ông Lưu còn là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, và là nhân vật được trông đợi sẽ sớm được cất nhắc vào vị trí Phó Thủ tướng đặc trách tài chính và kinh tế. Cũng có những đồn rằng ông Lưu có thể thay thế ông Chu Tiểu Xuyên trong vai trò Thống đốc Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc. Tôi nhắc lại là tin mới nhất có cuộc biểu tình chống Donald Trump ở Davos. Đây là bản tin ngắn của đài RFI Pháp ngày hôm 23 tháng 1, có tin là Liên hiệp châu Âu xóa tên 8 nước trong danh sách đen trên đường thuế. Tổng cộng đó là 17. Bây giờ Liên hiệp châu Âu sau khi nghiên cứu hay là điều tra ra đó bị xóa bớt 8 ảnh. Trong cuộc họp tại Bruxelles ngày 23 tháng 1 năm 2018, Bộ trưởng Tài chính các quốc gia Liên hiệp châu Âu đã rút 8 nước ra khỏi danh sách thiên đường thuế thành lập vào tháng 12 năm 2007 và bao gồm 17 quốc gia. Trong số các nước được xóa tên có cả Panama, nơi xuất phát vụ tai tiếng Paradise Papers. Và còn có Hàn Quốc, Tunisia, Mông Cổ. Lý do được nêu lên là các nơi này đã cam kết đưa ra biện pháp có thể trấn an châu Âu, nhưng cam kết thế nào thì không nói rõ. Quyết định trên của các bộ trưởng châu Âu đã bị các tổ chức phi chính phủ như là Oxfam chỉ trích là thiếu minh bạch và không nghiêm túc. Cũng bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua, ngày 23 tháng 1. Mỹ siết chặt kiểm tra các chuyến bay từ Trung Đông. Đây là thái độ của Mỹ đối với vùng Trung Đông. Hoa Kỳ ngày 22 tháng 1 ra lệnh khẩn cấp yêu cầu kiểm soát kỹ hàng hóa trên những chuyến bay từ 5 nước Trung Đông của Mỹ đến Mỹ vì đe dọa khủng bố. Lệnh của Cơ quan Quản lý An ninh Giao thông TSA nhằm ngăn ngừa các cuộc tấn công khủng bố để đối phó với những đe dọa thường xuyên đối với hàng không. Những nước bị ảnh hưởng bởi lệnh này là 1 là Ai Cập, 2 là Jordan, 3 là Ả Rập Xê Út, 4 là Qatar và 5 là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. vì phát hiện ý đồ của những tổ chức khủng bố tấn công hàng không. GSA nói hầu hết những yêu cầu của lệnh khẩn cấp đã được các hãng hàng không của một số nước tự nguyện thi hành, nhưng không cho biết là những nước nào. Những hãng hàng không GSA nói bị ảnh hưởng của lệnh này là hãng hàng không Egypt Air hoạt động tại phi trường quốc tế Cairo, hãng hàng không Saudi hoạt động tại phi trường quốc tế King Abdul Aziz và phi trường quốc tế King Khalid, Qatar Airways hoạt động tại phi trường quốc tế Doha và Emirates và Etihad hoạt động tại phi trường quốc tế Dubai và phi trường quốc tế Abu Dhabi. Hãng hàng không Egypt Air trước đó đã ngưng nhận hàng hóa trên các chuyến bay đến Mỹ theo yêu cầu của nhà chức trách Hoa Kỳ. Theo yêu cầu của lệnh khẩn cấp, các hãng hàng không phải cung cấp một số thông tin cho các giới chức hải quan của Mỹ về các chuyến bay trong thời điểm sớm nhất trước khi chuyển hàng lên máy bay. Tin tức về các chuyến hàng sau đó sẽ được so sánh với tin tức Hoa Kỳ có được về những đe dọa khủng bố. Bây giờ đến tình hình Trung Đông và Bắc Phi. Bây giờ mấy cái điểm nóng vẫn còn đó. Bản tin ngày 23 tháng 1 của đài RFI Pháp. Syria, Hội đồng Bảo an tránh né hồ sơ chiến sự tại Afrin, tức là bây giờ anh Thổ Nhĩ Kỳ, anh gây rối rắm về cái việc Syria. Bây giờ tiêu diệt được cái lãnh thổ của nhà nước Hồi giáo rồi, nhưng mà khủng bố Hồi giáo nó vẫn còn trên thế giới. Và tiêu diệt được cái khủng bố ở vùng đó thì anh Syria cũng có làm, Mỹ cũng có làm, anh Thổ Nhĩ Kỳ cũng có làm, Iraq cũng có làm. Bây giờ cái nhà nước, cái lãnh thổ nhà nước Hồi giáo bị tiêu diệt rồi. Bây giờ ở biên giới Syria với lại Iraq thì cái lực lượng mà Mỹ giúp để đối tiêu diệt nhà nước Hồi giáo có cách nó trở thành cái lực lượng đối lập và có vũ khí đối với nhà cầm quyền của Syria. Anh Nga thì nói là rút quân rồi nhưng vẫn chưa rút quân. Anh Thổ Nhĩ Kỳ thì anh nói cái đám mà Kurdistan mà giúp Iraq tiêu diệt cái lãnh thổ của nhà nước Hồi giáo bây giờ là trở thành mối đe dọa của Syria và ở bên lãnh ở biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên anh tiêu diệt cái bây giờ cuộc chiến tay ba, giao tranh giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Kurdistan ở vùng Afrin miền Bắc Syria vẫn tiếp diễn dữ dội sau khi bùng lên hôm 20 tháng 1 2018. Cuộc chiến không có dấu hiệu sớm kết thúc. Chiến dịch đã làm nhiều nước lo ngại và Hội đồng Bảo an đã họp vào hôm qua theo yêu cầu của Pháp. Tuy nhiên, theo thông tin viên RFI tại Dieppe, Marie Bureau, Hội đồng Bảo an đã không đưa ra lời lên án nào mặc về cuộc tấn công do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành trên lãnh thổ Syria, mà chỉ bàn về thảm họa nhân đạo ở vùng Bắc Syria. Vậy Hội đồng Bảo an không lên đến về cái gì có gì đó anh Nga, sợ anh ai phủ quyết. À. Riêng về tình hình Afrin, các quốc gia đã tỏ ra rất dè dặt, cho thấy là họ lúng túng trước cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh trong cuộc chiến chống thánh chiến. Paris đã bày tỏ nỗi lo ngại trước chiến dịch đang diễn ra. Theo Đại sứ Pháp, nỗi lo ngại này được các nước thành viên Hội đồng Bảo an chia sẻ rộng rãi. Tuy nhiên, về mặt chính thức thì chỉ có một lời kêu gọi tự kiềm chế. Điều mà các chính quyền lo ngại là cuộc tấn công hiện nay sẽ ảnh hưởng đến cuộc họp giữa các phe Syria sẽ bắt đầu lại vào thứ năm này tại Vienna. Sự đoàn kết giữa các đồng minh trong cuộc chiến chống Daesh, chẳng hạn những loại giáo đó, là tối quan trọng, cho nên, theo Đại sứ Pháp, phải sát cánh bên nhau để tiếp tục cuộc chiến. Đây, bây giờ anh Thổ Nhĩ Kỳ, anh bất chấp cái tình hình, anh làm theo ý anh. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm theo đuổi các mục tiêu ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ muốn tránh đụng độ với các lực lượng Hoa Kỳ, Nga và Syria, nhưng sẽ tiến hành bất kỳ bước nào cần thiết vì an ninh của chính mình. Một bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu hôm 23 tháng 1, cũng là ngày thứ tư của cuộc tấn công trên không và trên bộ của Thổ Nhĩ Kỳ đánh vào lực lượng người Kurd ở phía Tây Bắc. chiến dịch này đã mở ra một trận mặt trận mới trong cuộc nội chiến đa bên ở Syria, đa bên thì ít nhất là ba bên, bản tin nói là đa bên rất là nhiều hơn cả ba nữa. Nội chiến đa bên ở Syria và có thể đe dọa kế hoạch của Mỹ về ổn định và tái thiết một khu vực rộng lớn ở đông bắc Syria ngoài tầm kiểm soát của Tổng thống Bashar al-Assad, Tổng thống Syria đó. Ở đó, Hoa Kỳ đã giúp lực lượng YPG chiếm đa số đánh bật các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu đã nhắc lại yêu cầu của Ankara rằng Washington phải ngừng hỗ trợ YPG và Tổng thống Tayyip Erdogan sẽ thảo luận về vấn đề này qua điện thoại hôm 21 tháng 1 với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ankara nói chiến dịch sẽ diễn ra nhanh chóng, nhưng người phát ngôn của ông Erdogan nó tỏ ý rằng chiến dịch xuyên biên giới này không đặt ra ngày kết thúc. Phát ngôn viên này nói rằng chiến dịch chỉ kết thúc khi nào khoảng 3,5 triệu người tị nạn Syria hiện đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở về nhà an toàn. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis hôm 23 tháng 1 nói cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ đang làm phân tán các nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo. Cũng lại về Syria, bản tin ngày hôm nay, ngày 24 tháng 1 của đài RFI Pháp, Syria 2. Mỹ bác đề nghị của Nga về cơ chế điều tra vũ khí hóa học mới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp khẩn vào hôm qua, 23 tháng 1, 2018, theo yêu cầu của Nga, sau một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học làm 20 người chết ở Duma, Syria. Hoa Kỳ tố cáo chế độ Assad vào lúc một cuộc họp bao gồm hơn 20 quốc gia được tổ chức tại Paris muốn thúc đẩy trở lại cơ chế thanh tra quốc tế về vũ khí hóa học ở Syria, thì Nga lại muốn giành thế thượng phong bằng cách đề nghị một cơ chế điều tra mới, và Mỹ thì đã bác bỏ. Đề nghị dài 8 trang của Nga nhằm mục tiêu thúc đẩy trở lại một cơ chế điều tra về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Bản dự thảo được phát cho 15 thành viên Hội đồng Bảo an và đề nghị đưa ra thảo luận trong tuần này. Pháp, quốc gia vừa khởi động sáng kiến thành lập một cơ chế đối tác quốc tế chống tình trạng làm ác mà không bị trừng phạt, cho biết đã ghi nhận đề nghị của Nga. Cho dù một số nhà ngoại giao e ngại khả năng Nga tung hỏa mù, tất cả mọi người đều mong muốn vượt qua những bế tắc hiện nay. Tại Paris ngày hôm qua, 23 tháng 1, 2018, 24 quốc gia đã phát động sáng kiến chống lại các cuộc tấn công hóa học ở Syria. Đây là một cơ chế đối tác quốc tế cho phép hành động thực tế mà không bị quyền phủ quyết của Nga tại Liên Hợp Quốc ràng buộc. Có mặt trong cuộc họp, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã lên tiếng tố cáo Nga bao che tội ác của đồng minh Damas. Ông nói nguyên văn, ngày hôm qua, hơn 20 thường dân, chủ yếu là trẻ em, đã từng là nạn nhân của một cuộc tấn công bằng khí clor. Theo Ngoại trưởng Mỹ, bất kể tác giả của cuộc tấn công là ai, nước Nga trong tư cách là một đồng minh của chế độ Al-Assad là nước phải chịu trách nhiệm về số nạn nhân ở Đông Ghouta tại Syria. Nhắc lại rằng Nga đã ký một thỏa thuận với Mỹ vào năm 2013 về việc giải trừ các kho vũ khí hóa học của Syria. Bây giờ đến cùng đó, Libya là cái nước mà nước Mỹ đã tiêu diệt nhà độc tài Gaddafi. Bản tin ngày hôm nay, 24 tháng 1 của đài tiếng nói Hoa Kỳ, đánh bom xe kép ở Benghazi, Libya, 35 người chết. Đánh bom xe kép là 2 vụ đó. Số tử vong do 2 vụ đánh bom xe xảy ra cách nhau 15 phút ở thành phố Benghazi, miền đông Libya, tăng lên tới 35 người hôm thứ Tư, chưa kể khoảng 60 người bị thương. Vụ nổ đầu tiên xảy ra đêm thứ Ba 24 tháng 1, nhắm vào các tín đồ vừa rời khỏi một đền thờ Hồi giáo ở quận Al-Sanmani, ngay ở trung tâm Benghazi. Vụ nổ thứ nhì xảy ra 15 phút sau đó, là vụ nổ gây nhiều tử vong nhất bởi vì nó nhắm tấn công những người đã tụ tập tại hiện trường vụ nổ sinh nhật. Tin Reuters cho biết có nhiều giới chức an ninh cao cấp trong số những trường hợp thương vong. Con số tử vong này nằm trong số tử vong cao nhất trong một cuộc tấn công duy nhất kể từ khi Libya rơi vào tình trạng rối loạn sau cuộc nổi dậy đã lật đổ nhà độc tài Gaddafi vào năm 2011. Benghazi giờ đang nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội quốc gia Libya. Lãnh đạo là Khalifa Haftar, một tư lệnh đầy quyền lực, đóng quân tại miền đông Libya, từng chiến đấu chống các phần tử Hồi giáo cũng như các đối thủ khác tại phố cảng Benghazi cho tới cuối năm ngoái. Cũng vào tại vùng đó, bản tin ngày 24 tháng 1 của đài RFI Pháp tin đọc nhanh. Afghanistan, trụ sở của tổ chức Save the Children bị tấn công. Nhiều người có vũ trang đã tấn công tự sát bằng xe cài bom và nổ súng vào căn văn phòng của tổ chức nhân đạo cứu trợ trẻ em có tên là Save the Children tại Jalalabad, Afghanistan, sáng 24 tháng 1 2018 và đấu súng với lực lượng cảnh sát bao vây tòa nhà. Theo thống kê tạm thời của chính quyền, có ít nhất 2 người chết và 12 người bị thương. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công. Taliban đã ra thông cáo cho biết không can dự vào vụ này. Nhớ nha, Taliban đã ra thông cáo cho biết không can dự vào vụ này. Trở về Đông Á. Bản tin 23 tháng 1 của đài RFI Pháp tin vắn. Miến Điện tố cáo Bangladesh đình hoãn hồi hương người Rohingya. Chương trình hồi hương người Rohingya tị nạn ở Bangladesh trên nguyên tắc bắt đầu vào hôm nay, 23 tháng 1, 2018, nhưng đã bị đình hoãn. Miến Điện lên tiếng tố cáo quốc gia láng giềng thiếu chuẩn bị và gây chậm trễ trong lúc Miến Điện đã sẵn sàng. Bangladesh còn bị chỉ trích là không thông báo trước. Trong lúc đó, các viên chức Bangladesh ở vùng biên giới cho biết vào hôm nay rằng họ đã thấy cháy lớn tại một ngôi làng người Rohingya vào tối qua và nghe cả tiếng súng nổ trước khi lửa bốc lên. Khu vực ngôi làng bị cháy phía tây Miến Điện là nơi dự trù đón người tị nạn hồi hương. Thái Lan, bản tin ngày 24 tháng 1 của đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Thái Lan truy tố các thủ lãnh biểu tình chống chính phủ. Thái Lan hôm 24 tháng 1 đã truy tố 9 thủ lãnh qua các cuộc biểu tình chống chính phủ năm 2013 và 2014 về tội kích động và xúi dục nổi loạn nhằm lật đổ thủ tướng, khi đó là bà Yingluck Shinawatra. Tổ chức có tên gọi là Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân, viết tắt là PDRC, và các ủng hộ viên đã đổ ra đường phố suốt 7 tháng trời nhằm tìm cách loại bỏ ảnh hưởng của bà Yingluck cũng như người anh trai là Thaksin của bà ở Thái Lan. Chắc là phe này phe áo vàng quá. Gia đình Shinawatra nhận được sự ủng hộ lớn từ những người nông dân nghèo ở miền Bắc và Đông Bắc. Reuters dẫn lời chính quyền cho biết rằng 9 thủ lĩnh biểu tình, trong đó có ông Suthep Thongsuban, đối mặt với các cáo trạng liên quan đến vai trò của họ trong các cuộc biểu tình đẫm máu trên đường phố với các tội danh như xúi dục và kích động nổi loạn, cũng như tội cản trở cuộc tổng tuyển cử năm 2014. Ông Suthep và một lãnh đạo biểu tình khác cũng đối mặt với một tội danh nữa về khủng bố. Hãng tin Anh đưa tin rằng 9 người trên không nhận tội và được cho tại ngoại sau khi trả khoản tiền $19,000 và bị cấm ra nước ngoài cho tới khi phiên tòa kết thúc. Và cũng lại Thái Lan nữa, bản tin ngày 24 tháng 1 của đài Á Châu Tự Do. Thái Lan bác bỏ cáo buộc của Human Rights Watch về cưỡng bức lao động và buôn người. Cảnh sát Thái Lan hôm 24 tháng 1 đã bác bỏ những chỉ trích cưỡng bức lao động và buôn người trong ngành công nghiệp đánh bắt thủy sản của nước này. AP loan tin trích dẫn phát biểu từ phía Thái Lan là cảnh sát nước này đã bố ráp thành công và đưa ra truy tố khoảng 100 nghi can buôn người cũng như giải cứu 160 nạn nhân kể từ năm 2015 khi Liên minh châu Âu, Liên Âu phạt thẻ vàng đối với Thái Lan. Chính quyền cũng đã thu giữ giấy phép của 4.242 ngư dân do vi phạm chính sách đánh bắt cá trong vùng biển trái phép và không lắp đặt vào hệ thống định vị GPS mới. Ngoài ra, chính phủ chỉ tập trung giải quyết tình trạng đánh bắt cá trái phép mà không có những cuộc điều tra nhằm loại bỏ vấn nạn cưỡng bức lao động. Tàu cá Thái tiếp tục vi phạm quyền con người. Himanrat Watt đã phỏng vấn 248 ngư dân cũng như một số viên chức chính phủ Thái Lan, chủ tàu, thuyền trưởng, các nhà hoạt động xã hội dân sự, đại diện Hiệp hội nghề cá và cả các nhân viên của Tổ chức Liên Hợp Quốc để có thể đưa ra một bản báo cáo dài 134 trang. Báo cáo được thực hiện từ năm 2015 đến 2017 tại một số cảng cá lớn nhất tại Thái Lan cũng cho biết phần lớn số ngư dân này đến từ Miến Điện và Campuchia. 95 người trong số họ đã từng là nạn nhân của nạn buôn người và 153 người hiện vẫn còn làm việc trong lĩnh vực này. Nội dung báo cáo nêu ra tình trạng người nhập cư bất hợp pháp từ các nước láng giềng Thái Lan trong khu vực Đông Nam Á thường bị buôn bán trái phép để làm nghề đánh cá tại Thái Lan. Họ phải làm việc liên tục nhiều giờ, không được trả lương đúng hạn, thu nhập dưới mức tối thiểu và không được chuyển chủ. Thái bị thẻ vàng của châu Âu sau khi nạn buôn người và bạo hành trên các tàu đánh cá của Thái Lan được công bố trên các phương tiện truyền thông vào năm 2014 và 2015. Liên Âu cũng yêu cầu các đội tàu đánh cá Thái Lan của Thái Lan chấm dứt các hành vi bóc lột đối với người nhập cư không có giấy tờ và yêu cầu chính phủ Thái Lan tiến hành cải cách để chấm dứt các hành vi lạm dụng trên. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng xếp Thái Lan vào nhóm cần theo dõi thứ hai trong báo cáo mới nhất về tình trạng buôn người. Thế nhưng, Human Rights Watch vẫn phát hiện ra những thiếu sót trong việc thực hiện các quy định mới của chính phủ và trì trệ trong cải tổ của ngành đánh cá. Nhưng mà Thái Lan thì biện bạch nhiều lắm, Thái Lan đã làm việc rất nhiều. Và cho biết rằng chính phủ Thái Lan đã tiến hành một số biện pháp nhằm mang lại những cải thiện quan trọng cho nghề cá, như áp dụng hệ thống giám sát tàu và hạn chế thời gian tối đa trên biển là 30 ngày. Tuy nhiên, những biện pháp nhằm cải thiện quyền con người trong lao động nghề cá còn ít được ưu tiên và không được chú trọng về mặt kết quả. Đấy là Human Rights Watch cho biết như thế. Bây giờ, những thông tin cho thấy rằng Hoa Kỳ đã xúc tiến nhiều việc ở châu Á quanh vùng Biển Đông. Bản tin ngày 23 tháng 1 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Ngũ giác đài tính mở rộng hợp tác chống khủng bố với Indonesia. Ngũ giác đài đang cân nhắc tăng cường hợp tác chống khủng bố với lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Indonesia. Đơn vị đặc biệt có tên là Kopassus trước đây đã từng bị cáo buộc về một loạt các vi phạm nhân quyền, bao gồm cả thủ tiêu và tra tấn, chủ yếu vào những năm 1990. Nhưng ngày nay, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis của Mỹ đã đến Indonesia. Ông Mattis nói rằng lực lượng này kể từ thời gian đã được cải tổ. Sau khi gặp Tổng thống Indonesia Widodo, Bộ trưởng Quốc phòng Riyakudu và các nhà lãnh đạo khác, ông Mattis nói: Đó là chuyện đó là cách đây 20 năm và chúng tôi sẽ xem xét tính từ thời điểm đó. Chuyến thăm của Mattis nhằm mở rộng hợp tác quân sự chung với Indonesia. Nước này đang hiện đại hóa quân đội và đã thể hiện họ ngày càng sẵn sàng phản bác lại các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc nhé. Họ ngày càng sẵn sàng phản bác lại các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Indonesia cũng đang đối phó với hàng trăm người Indonesia đã chiến đấu cùng với nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq nay có thể trở về nước. Và ông Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, sau khi Indonesia thì đi Việt Nam. Hôm 24 tháng 1, ông Mattis sẽ đi Việt Nam. Ở đó, Trung Quốc có thể là một trọng tâm chính trong các bàn thảo. Ngũ giác đài tuần trước công bố chiến lược quốc phòng mới đặt ưu tiên vào cạnh tranh địa chính trị của Hoa Kỳ với Trung Quốc và nước Nga. Việt Nam là một trong những nước chỉ trích nhiều nhất về tuyên bố chủ quyền thái quá của Trung Quốc trên Biển Đông và đã có nhiều va chạm với các tàu cá Trung Quốc trong khu vực. Trong chuyến thăm Indonesia ngày 23 tháng 1, ông Mattis đã nhắc lại nhiều lần về tầm quan trọng của pháp quyền và tự do hàng hải, những ý kiến dường như nhắm đến Trung Quốc. Và bản tin ngày 24 tháng 1 của đài RFI tin đọc nhanh. CIA của Mỹ cho biết Bắc Triều Tiên cố lập một kho vũ khí hạt nhân đáng tin cậy. Theo phát biểu ngày 23 tháng 1, 2018 của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, CIA, là Mike Pompeo, mục này thì mục đích chính của Bình Nhưỡng là để đe dọa Hoa Kỳ chứ không phải chỉ là bảo bối và bảo vệ chế độ của Kim Jong Un. Ngoài ra, lãnh đạo Bắc Triều Tiên muốn đạt được khả năng bắn được nhiều tên lửa cùng một lúc và muốn gieo rắc vào tâm trí người Mỹ là Bắc Triều Tiên có thể giáng nỗi đau này lên Hoa Kỳ. Tức là Mỹ biết tẩy anh này rồi. Bản tin ngày 24 tháng 1 cũng của đài RFI Pháp nói về nước đầu Trung Cộng đó. Anh bị Liên Âu đòi Bắc Kinh thả một người bán sách Hồng Kông vừa bị bắt lại. Liên hiệp châu Âu vào hôm nay 24 tháng 1 2018 đã lên tiếng đòi Bắc Kinh trả tự do ngay lập tức cho ông Quế Dân Hải, một người bán sách đồng thời xuất bản sách tại Hồng Kông. Ông này là công dân Thụy Điển gốc Hoa. Theo con gái của nhân vật này thì ông đã bị câu lưu ngày 20 tháng 1 vừa qua tại Trung Quốc. Ông Quế Dân Hải làm việc tại nhà xuất bản Mighty Current tại Hồng Kông, xuất bản và bán những sách chỉ trích chế độ Bắc Kinh. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, đại sứ Liên hiệp châu Âu Hans-Dietmar Schweitzgut cho biết là ông hy vọng chính quyền Trung Quốc trả tự do ngay cho ông Quế Dân Hải, cho phép ông trở về với gia đình, được lãnh sự quán giúp đỡ và được trị bệnh. Đại sứ châu Âu còn nhấn mạnh rằng ông Quế Dân Hải là một công dân Thụy Điển, một công dân Liên hiệp châu Âu. Ngày hôm qua 23 tháng 1, Ngoại trưởng Thụy Điển Wallström đã triệu mời đại sứ Trung Quốc tại Stockholm và đòi trả tự do ngay cho ông Quế Dân Hải. Ông Quế Dân Hải bị bắt vào tuần qua trên chiếc xe lửa từ Ninh Ba, nơi ông trú ngụ, đến Bắc Kinh để chữa bệnh. Ông đi cùng với hai nhà ngoại giao Thụy Điển. Thế mà bị bắt. Bây giờ đến tin chiều, tin của đài không phải là cái đài mà chúng ta thường biết. Thế giờ tôi lấy tin của website Đại Kỷ Nguyên. Đại Kỷ Nguyên 23 tháng 1 2018, tàu Triều Tiên bị Nhật Bản bắt quả tang nhập dầu lậu. Ngày 22 tháng 1, Nhật Bản cho biết một máy bay tuần tra của nước này đã phát hiện hoạt động liên lạc khả nghi giữa các tàu chở dầu của Triều Tiên và Cộng hòa Dominica trên biển Hoa Đông. Thông tin trên được đưa ra khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, trong đó siết chặt hoạt động nhập khẩu dầu của Bình Nhưỡng. Máy bay P-3C thuộc lực lượng không vệ, phòng vệ biển Nhật Bản đã chụp các bức ảnh hiện trường vào ngày 20 tháng 1 vừa qua. Khi đang tuần tra, họ phát hiện hoạt động vận chuyển dầu tinh chế trái phép trên biển của phía Triều Tiên. Phía Nhật Bản đã thông báo thông tin này với Mỹ ngay sau khi phát hiện hành động đáng ngờ này. Từ cuối năm 2007, các tàu và máy bay tuần tra của MSDF đã tham gia các cuộc tuần tra ở vùng biển ngoài khơi Nhật Bản để phát hiện các trường hợp buôn lậu dầu khả nghi. Trước đó, một số nguồn tin cho biết các tàu Nga cũng đã thực hiện việc cung cấp dầu cho tàu Triều Tiên bằng phương thức chuyển hàng trên biển vài lần trong năm 2007. Việc này vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, nhưng mà không có bằng chứng nào cho thấy việc này được nhà nước Nga hậu thuẫn. Các tàu này đang mở ra đường sống cho người Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày 23 tháng 1 của đài RFI Pháp: cấm vận ảnh hưởng đến kinh tế tại biên giới Trung Triều, trên biên giới tàu của Bắc Triều Tiên đó. Các hoạt động làm ăn buôn bán ở biên giới Trung Triều vốn nhộn nhịp giờ trở nên ảm đạm bởi Bắc Kinh phải tuân thủ các lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào Bắc Triều Tiên vì chương trình phát triển vũ khí và hạt nhân của nước này. Trên đây là ghi nhận của AP tại Đan Đông, một thành phố đông bắc Trung Quốc, bên đường biên giới với Bắc Triều Tiên. Nhiều xưởng sản xuất phải ngưng hoạt động vì các công nhân Bắc Triều Tiên bị buộc phải trở về nước do lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Các hoạt động buôn bán với Bắc Triều Tiên đã giúp cho kinh tế của thành phố Đan Đông bùng nổ trong những năm qua. Tại đây, chính quyền địa phương còn thành lập một khu hợp tác kinh tế ngay bên bờ con sông Áp Lục, đánh dấu đường biên giới giữa hai nước. một cây cầu lớn 4 làn đường với chi phí lên tới hơn 300 triệu đô la để nối hai bờ sông đã hoàn thành từ 3 năm nay nhưng vẫn chưa thể thông xe. Ông Lục Siêu, nhà nghiên cứu Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội tỉnh Liêu Ninh cho hay, lệnh cấm của quốc tế đang ảnh hưởng rõ rệt đến kinh tế và đời sống hàng ngày của người dân Đan Đông vì buôn bán với Bắc Triều Tiên là trụ cột của kinh tế địa phương. Áp dụng trừng phạt của Liên Hợp Quốc, tất cả các doanh nghiệp Bắc Triều Tiên, chủ yếu là nhà hàng trên đất Trung Quốc, phải đóng cửa trong tháng giêng. Khoảng 90% hàng hóa nhập từ Bắc Triều Tiên cũng như ở chiều ngược lại bị cấm. Khoảng 30.000 người Bắc Triều Tiên làm việc tại Ban Đan Đông cho biết cho đến hết năm ngoái, hiện đã có 6.000 người phải về nước. Bây giờ trên chiếc tàu cũng lại tiếp tục một vành đai một con đường. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 23 tháng 1. Reuters, Trung Quốc mời Mỹ Latin và vùng Caribe tham gia một vành đai một con đường. Trung Quốc ngày 22 tháng 1, 2018 đã mời Mỹ Latin và các quốc gia vùng Caribe tham gia dự án con đường tơ lụi mới, một vành đai một con đường. Coi đó là một phần của một thỏa thuận tăng cường hợp tác kinh tế và chính trị tại khu vực vốn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong lịch sử. Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, khu vực này vốn thích hợp một cách tự nhiên. Ở tốt, Nam Mỹ mà thích hợp một cách tự nhiên. Khu vực này vốn thích hợp một cách tự nhiên với sáng kiến một vành đai một con đường. Trong một cuộc họp giữa Trung Quốc và 33 thành viên của cộng đồng của các quốc gia Mỹ Latin và Caribe, các bên đã ký một thỏa thuận mở rộng quan hệ. Cái tàu bây giờ phá vây ghê quá. Đấy, bây giờ đến bản tin ngày 24 tháng 1 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trung Quốc ồn ào phản đối Mỹ tuần tra Biển Đông để biện minh cho sự hiện diện của mình. Hồi tuần trước, các giới chức Trung Quốc lên tiếng về cuộc tuần tra mới nhất của Mỹ đưa tàu khu trục USS Hopper tiến vào phạm vi 12 hải lý cách bãi cạn Scarborough, vùng biển đang trong vòng tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila. Đây là lần thứ nhì trong mấy tháng gần đây mà Bắc Kinh chứ không phải là Washington xác nhận một cuộc tuần tra của Hoa Kỳ trên Biển Đông. Bà Bonnie Glaser, một chuyên gia về an ninh tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, viết tắt là CSIS, nói rằng trong khi chính quyền của Tổng thống Trump có chính sách tiếp tục các cuộc tuần tra đều đặn trong khu vực nhưng không gây ồn ào, thì Trung Quốc lại sẵn sàng công khai các cuộc tuần tra đó vì các mục đích quân sự riêng. Trong khi chính quyền Tổng thống lặng lặng tiếp tục các cuộc tuần tra đều đặn để khẳng định tự do hàng hải ở Biển Đông, thì Trung Quốc sẵn sàng công khai các cuộc tuần tra đó vì các mục đích quân sự riêng. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng trong các tuyên bố chính thức nhấn mạnh Trung Quốc sẽ có các biện pháp cần thiết để quyết tâm bảo vệ chủ quyền của mình trong vùng biên giới giàu tài nguyên này. Tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm thứ Hai 22 tháng 1, tố cáo Hoa Kỳ là phá rối hòa bình và hợp tác và, trong ngoặc kép, có hành động khiêu khích một cách vô trách nhiệm, trong ngoặc kép, và viện lẽ đó để nói rằng Trung Quốc giờ phải củng cố sự hiện diện của mình trên tuyến hàng hải có tính chiến lược này. Bãi cạn Scarborough của Philippines bị Trung Quốc phong tỏa hồi năm 2012. Đây chính là động lực đã khiến Philippines đưa Trung Quốc vào ra trước tòa trọng tài quốc tế để nhà tòa án ở La Hague phân xử vụ tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Tòa án quốc tế xử thắng cho Manila trước những đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc. Tuy nhiên, từ khi lên cầm quyền chính phủ Philippines, ông Duterte lãnh đạo không những không khai thác thành công đáng kể này mà còn tỏ ra hết sức hòa hoãn và hợp tác với Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà phân tích và các nhà ngoại giao trong khu vực tin rằng Trung Quốc vẫn muốn tránh xung đột với Hải quân Hoa Kỳ, vốn là một lực lượng hùng mạnh hơn nhiều so với Trung Quốc. Song, Bắc Kinh đang nỗ lực để cắt ngắn khoảng cách đó. Biển Đông, do đó, vẫn là một điểm nóng có nguy cơ bùng nổ bất cứ lúc nào. Bây giờ cũng là nguồn tin từ website Đại Kỷ Nguyên ngày 23 tháng 1. Tổng thống Trump áp thuế 30% lên tấm năng lượng mặt trời của Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai 23 tháng 1 đã áp đặt mức thuế 30% lên tấm năng lượng mặt trời nhập khẩu nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong nước, đồng thời báo hiệu một cách tiếp cận quyết liệt hơn đối với Trung Quốc. Theo The Hill, động thái này là một cú sốc lớn đối với ngành công nghiệp năng lượng mặt trời trị giá 28 tỷ USD, trong đó có tới khoảng 80% sản phẩm là nhập khẩu. Suniva và SolarWorld America là hai công ty đấy, là những công ty đã yêu cầu tăng thuế với sản phẩm nhập khẩu, cho biết mức thuế mới sẽ thúc đẩy sản xuất trong nước và tạo thêm hơn 100.000 việc làm. Mức thuế được công bố hôm thứ Hai áp dụng cho tất cả các loại pin và module quang điện mặt trời nhập khẩu, công nghệ chính trên bảng điện chuyển năng lượng mặt trời thành điện năng. Dù hành động này nhằm vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, mức thuế của Tổng thống Trump sẽ áp dụng cho tất cả các mặt hàng nhập khẩu vì các nhà sản xuất Trung Quốc đã chuyển các hoạt động sang những nước khác để núp bóng chỗ thuế. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer hôm 22 tháng 1 đã thông báo về quyết định này cùng với quyết định áp thuế đối với máy giặt nhập khẩu nữa. SolarWorld America, một đơn vị của một công ty Đức, cho biết trong tuyên bố rằng nó rất biết ơn hành động của ông Trump, nhưng vẫn đang xem xét liệu mức thuế như vậy đã đủ cao hay chưa, và công ty này muốn được là 50%. Các tấm pin mặt trời hiện đã phải chịu thuế rất lớn khi nhập khẩu từ Trung Quốc và Đài Loan. Suniva và SolarWorld America yêu cầu mức thuế 50% đối với các tấm năng lượng mặt trời nhập khẩu vào năm ngoái, nói rằng các hoạt động của họ bị giảm sút bởi hàng nhập khẩu giá rẻ. Ủy ban Thương mại Quốc tế đã thông qua mức thuế lên đến 35% sau khi phán quyết rằng các nhà sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng từ việc nhập khẩu, một phát hiện buộc phải áp thuế theo mục 201 của luật thương mại năm 1974. Các bên ngoài lĩnh vực sản xuất, các bên khác ngoài lĩnh vực sản xuất, các nhà phân phối lắp đặt đó, thì phản đối mức thuế mới, nói nó sẽ khiến Mỹ mất hàng khoảng 23.000 việc làm. Thì mất 23.000, nhưng mà có 100.000 thì cái nào hơn. Mà chưa chắc nó mất. Đấy. Tuy nhiên, nếu đem so con số này với 100.000 việc làm ước tính được tạo ra, thì việc tăng thuế nhập khẩu vẫn có lợi nhiều hơn cho người Mỹ. Bây giờ một cái cơ cấu khác là cô lập kinh tế, một vành đai một con đường của tàu là TPP-12. Mỹ rút ra, nhưng mà đã thấy cho thấy rằng Mỹ đùn cái trách nhiệm đó cho Nhật. Vì thế cho nên tôi lấy làm vui mà tổng hợp cái bản tin này. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 23 tháng 1. TPP-11 không có Mỹ sẽ ký vào tháng 3. 11 quốc gia muốn lập một khối thương mại châu Á-Thái Bình Dương sau khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận dự kiến trước đó sẽ ký một hiệp định ở Chile vào tháng 3. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản cho hay hôm nay. Một nguồn tin trong chính phủ Canada xác nhận rằng Ottawa sẽ ký vào thỏa thuận và nói rằng nước này đã đảm bảo được những lợi ích thực tế. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi nói rằng hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương toàn diện và tiến bộ, viết tắt là CPTPP hay còn gọi là TPP-11, sẽ là động cơ để vượt qua chủ nghĩa bảo hộ hiện đang trỗi dậy ở khu vực bên cả các khu vực trên thế giới. Ông nói thêm là Nhật Bản sẽ giải thích tầm quan trọng của thỏa thuận với Washington với hy vọng thuyết phục Mỹ tham gia. Các bộ trưởng từ 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Úc và Canada, đã đồng ý hồi tháng 11/2017 về những điều cốt lõi để tiếp tục mà không có Hoa Kỳ. Canada là nước muốn bảo vệ các ngành văn hóa của mình, và Việt Nam là nước lo ngại về các quy định bảo hộ lĩnh vực lao động, sẽ trao đổi các phụ lục với các thành viên khác về những chủ đề đó vào thời điểm ký kết. Bây giờ đến cụ thể, đến tâm điểm. Bản tin ngày 24 tháng 1 của đài RFI Pháp, Biển Đông, Mỹ hậu thuẫn Indonesia đối đầu với Trung Quốc. Nhân chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis hôm qua 23 tháng 1/2018,
Hoa Kỳ và Indonesia đã quyết định tăng cường hợp tác quốc phòng. Chuyến công du châu Á lần này của ông Mattis không chỉ nhằm đáp lại sự hiện diện quân sự và ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực, mà còn để cụ thể hóa chiến lược an ninh mới của Mỹ vừa được công bố tuần trước. Chiến lược này tập trung vào việc xây dựng các đối tác và thắt chặt các liên minh để đối phó với hai quốc gia bị xem là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ là Trung Quốc và Nga. Tôi nói rồi, bây giờ cả thế giới phải đối phó với hai nền văn minh, những mảnh vụn của hai nền văn minh cộng sản và nền văn minh Hồi giáo. Thì bây giờ ta thấy nước Mỹ sắp đặt lại cái trật tự thế giới, và cái xu thế toàn cầu hóa cũng là để sắp đặt lại cái tương quan đó. Bây giờ anh Tàu và anh Nga bị đối phó, Hoa Kỳ nay lại càng có lý do để tăng cường hợp tác quốc phòng với Indonesia, vì đất nước có vô số hòn đảo này nằm ở một vị trí chiến lược trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, mà Washington đang cố thúc đẩy thành một vùng tự do và rộng mở, tức là một vùng mà quyền tự do hàng hải và luật pháp quốc tế được tôn trọng nghiêm chỉnh, đặc biệt là khu vực Biển Đông. Indonesia không phải là một bên tranh chấp ở Biển Đông, và cho tới gần đây vẫn có quan hệ khá thân thiện với Trung Quốc. Thế nhưng, vào năm 2016, Bắc Kinh lại tuyên bố một phần vùng biển chung quanh quần đảo Natuna của Indonesia là ngư trường truyền thống của Trung Quốc, khiến cho quan hệ hai nước trở nên căng thẳng. Mức độ căng thẳng đã tăng thêm một tấc sau khi vào tháng 7 năm ngoái, Jakarta đặt tên các vùng đặc quyền kinh tế phía bắc quần đảo Natuna là biển Bắc Natuna, trong khi trước đây vùng này được xem là thuộc Biển Đông, đồng thời tăng cường bảo vệ an ninh cho vùng này. Đây rõ ràng là một hành động thách thức tham vọng độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh. Chính vì vậy mà ngay lập tức Trung Quốc đã ra tuyên bố phản đối, cho rằng việc đổi một tên đã được quốc tế công nhận sẽ làm tranh chấp Biển Đông phức tạp hơn và mở rộng hơn. Bất chấp phản đối của Bắc Kinh, trong cuộc họp báo hôm qua 23 tháng 1 với đồng nhiệm Indonesia, Raya Kudu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã tuyên bố Washington sẵn sàng công nhận tên mới mà Jakarta đặt cho vùng biển chung quanh quần đảo Natuna. Tuyên bố như trên của ông Mattis chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh tức tối trong bối cảnh mà vấn đề Biển Đông tiếp tục làm xáo trộn quan hệ Mỹ-Trung. Diễn biến mới nhất là vào tuần trước, chiếc khu trục hạm trang bị tên lửa của Mỹ USS Hopper đã đi vào bên trong khu vực 12 hải lý chung quanh bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc chiếm của Philippines năm 2012. Hiện nay, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cảnh báo là Hoa Kỳ sẽ bị làm cho nhục nhã tột cùng nếu khu trục hạm Mỹ không rút khỏi vùng tranh chấp Biển Đông. Bắc Kinh chắc chắn cũng sẽ theo dõi sát chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Mattis đến Việt Nam hôm nay, vì trong chuyến đi này, Biển Đông sẽ là một trong những vấn đề trọng tâm mà hai bên thảo luận. Bây giờ, đến một bản tin của Facebooker trong nước, Phil Nguyễn, và có bình luận luôn mà Việt Nam bây giờ đã Blog WordPress đem về cho tôi. Hải quân Mỹ hoạt động gần khu vực bãi cạn Scarborough Biển Đông. Cũng phải bình luận cái tin trên đó. Cho USS Hopper áp sát Scarborough, Mỹ thẳng thừng dằn mặt đáp trả Trung Cộng. Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ John Richardson đã tuyên bố vậy trong cuộc họp báo trên tàu sân bay Ronald Reagan ở Nhật Bản. Đồng thời, ông cũng lưu ý rằng các hoạt động nhằm chống lại sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông và các khu vực khác ở châu Á làm tăng gánh nặng lên hạm đội 7 của Hải quân Mỹ. Vì thế, nhiệm vụ của ông vào năm 2018 là xây dựng một lực lượng hải quân sát thương hơn đấy nhá. Sát thương hơn chứ không phải là chỉ đi cứu nạn nữa thôi. Sát thương hơn và nguy hiểm hơn với những kẻ thù tiềm năng, và Mỹ cần lực lượng hải nhiều hơn chúng ta hiện có. Thì bình luận của phim nữa là cần sát thêm và nguy hiểm hơn, để một khi ra tay đánh thì Trung Cộng chỉ có chết, không có được cơ hội trả tay. Đây là bình luận của phim Nguyễn. Đô đốc Richardson cũng khẳng định rằng Mỹ tiếp tục phản ứng với việc Trung Cộng đang xây dựng những cơ sở quân sự trên các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông, và Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực. Đặc biệt, Mỹ đã công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó xác định Trung Cộng và Nga là các đối thủ chính trị có ý đồ thách thức sức mạnh và an ninh thịnh vượng của nước Mỹ. Chiến lược an ninh mới ghi nhận rằng Trung Cộng có ý định hạn chế sự tiếp cận của Mỹ trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để mở rộng phạm vi hoạt động của mô hình kinh tế do nhà nước Mỹ, do nhà nước quản lý để thay đổi trật tự trong khu vực có lợi cho họ. Và Phil Nguyễn bình luận như thế này: do đó tôi đã đoán trước gói hợp đồng kinh tế trị giá 300 tỷ USD mà thằng Tập muốn bưng bô dâng cho Tổng thống Trump cầm tay mang về. Tôi đã nói rằng Tổng thống Trump sẽ vứt nó sang một bên sau khi bẹo cho đám lừa thèm chơi. Cái mà tao muốn là xóa sạch 350 tỷ USD thâm thủng và em bác ca kia, tao đâu có dại dột dung dưỡng mày để đêm dài nằm mộng, đâu chờ đến 2050 mà mày muốn. Giờ phút nào mà ông ta ra tay đập thằng Trung Cộng, lúc đó đám fake news và đám lừa sẽ tịt hết ngòi. Ông Nguyễn Nguyễn này bình luận. Để tiếp tục. Sau khi Mỹ công bố chiến lược an ninh mới và sau tuyên bố của Đô đốc Richardson, nhiều chuyên gia quân sự quốc tế, trong đó có chuyên gia quân sự Nga, cho rằng, hai chấm, các tướng lĩnh Mỹ có ý định giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện vụ được đưa ra trong chiến lược mới nhằm ngăn chặn Trung Cộng. Các chuyên gia cũng cho rằng nhiều khả năng Mỹ sẽ cắt giảm sự hiện diện ở Vịnh Persian, Vịnh Ba Tư, đấy, và đưa thêm lực lượng hải quân tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, hiện nay Mỹ đang thiếu hụt tàu sân bay và tàu chiến. Và Nguyễn Nguyễn đặt câu hỏi, phải không vậy? Coi chừng thành Tập nó mừng nha. Mỹ đang thiếu hụt tàu sân bay và tàu chiến, trong khi đó Trung Cộng lại đang củng cố lực lượng hải quân để thổi kỳ vị. Vì thế, giữa mong muốn và hiện thực còn là một khoảng cách. Dù sao, với chiến lược an ninh mới, Mỹ đã xác định rõ đối thủ cần phải ngăn chặn là Trung Cộng. Đặc biệt là phải ngăn chặn ngay các hoạt động quân sự gia tăng của Trung Cộng trên Biển Đông. Tuần này đặc biệt là có những tin này. Cũng là bản tin 24 tháng 1 của RFI Pháp. Bộ trưởng Quốc Mỹ Jim Mattis thăm Việt Nam. Sau khi đi thăm Indonesia hôm nay 24 tháng 1 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đến Hà Nội chỉ vài ngày trước dịp kỷ niệm 50 năm cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968, một trong những sự kiện chính yếu trong cuộc chiến tranh Việt Nam, và tuyên bố với các phóng viên tại Hà Nội, ông Mattis tỏ ý rằng hy vọng rằng mặc dù hai nước đã từng có chiến tranh, Washington và Hà Nội có thể tăng cường hơn nữa các mối quan hệ quốc phòng. Ông nhấn mạnh chiến tranh Việt Nam đã thuộc về quá khứ và sẽ không có ảnh hưởng gì đến quan hệ song phương hiện nay. Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Việt Nam là một bên quan trọng trong tranh chấp Biển Đông, và đây là một lý do thúc đẩy việc thắt chặt hơn nữa quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt. Bây giờ Mỹ mở cửa ra để xem Việt Cộng nó có đâm đầu vào hay không, hay là thằng Tàu sẽ phản ứng thế nào để cấm cản nó. Nhân chuyến đi Việt Nam, ông Mattis đã gặp các đại diện của cơ quan kiểm kê tù binh và lính Mỹ mất tích, PWO và MIA, hiện vẫn tìm kiếm những quân nhân Mỹ còn được xem là mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Ngoài quan hệ song phương, ông Jim Mattis còn hôm nay còn cảm ơn Việt Nam. Ông Trump đã từng sang tàu khen ngợi Tập Cận Bình. Bây giờ ông Mattis sang Việt Nam là cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Sau Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bay sang Hawaii để thảo luận với các tư lệnh Hoa Kỳ, và sau đó là gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc để bàn về mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên. Bây giờ từ từ chúng ta về đến Việt Nam. Bây giờ bản tin ngày 24 tháng 1, 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Việt Nam tin tưởng Mỹ sẽ kiềm chế Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tới Hà Nội trong chuyến thăm 2 ngày để xây dựng lòng tin và thắt chặt quan hệ an ninh với Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Trước chuyến thăm, Bộ trưởng Mattis cho biết ông sẽ tìm kiếm từ các giới chức Việt Nam những bước đi thực tế để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quân đội. hướng tới tin cậy và hợp tác. Tôi nhắc lại là những bước đi thực tế, chứ không phải là nói bằng mồm. Giáo sư Carter, Học viện Quốc phòng Úc nói, Bộ trưởng Mattis muốn xây dựng lòng tin và tạo ra một sự minh bạch trong mối quan hệ với Việt Nam. Nhưng ông Taylor cho rằng đây là một vấn đề nhạy cảm trong nội bộ quân đội Việt Nam, đúng không? Nhà phân tích quân sự Úc nói, cách tiếp cận của Việt Nam luôn luôn từ từ và cẩn trọng. Nó sợ bố tàu nó, cho nên nó phải từ từ và cẩn trọng. Ông Taylor nhận định, trong khi chuyến thăm của ông Mattis sẽ dẫn đến một bước tiến quan trọng trong quan hệ quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Mỹ, thì Việt Nam sẽ cân bằng mối quan hệ đó với mối quan hệ với những cường quốc khác, không nói tàu mà những cường quốc khác. Nhiều nhà phân tích cho rằng Hà Nội rất thận trọng trong việc cân bằng mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, cũng như các cường quốc khác như Nga và Nhật. Ngay trước khi ông Mattis tới Việt Nam, Hà Nội đã tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Nhưng giáo sư người Úc cho rằng ông Mattis là người thích hợp để thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa hai nước, và ông sẽ có được những phản hồi tích cực từ phía Việt Nam. Biển Đông là một phần quan trọng trong nghị trình thảo luận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với người đồng cấp nước chủ nhà khi ông gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch vào ngày 25 tháng 1. Trung Quốc vẫn không ngừng các hoạt động nhằm củng cố sự hiện diện của họ trên Biển Đông, trong khi chính sách quốc phòng của Mỹ đối với châu Á nhằm kiềm hãm sự bành trướng của Trung Quốc chưa thể hiện rõ dưới thời Tổng thống Trump. Hôm thứ Hai, 22 tháng 1, Trung Quốc cáo buộc Hải quân Mỹ gây ra rắc rối trên Biển Đông sau khi Washington đưa khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường tới gần một đảo của Trung Quốc. Trước khi Mattis lên đường sang thăm châu Á, Lầu Năm Góc hôm 19 tháng 1 công bố sách là quốc phòng, coi Trung Quốc là nước cạnh tranh chiến lược với Mỹ. Sách lược quốc phòng mới công bố xác định Việt Nam và ba quốc gia Đông Nam Á khác là những đối tác an ninh quan trọng trong khu vực của Hoa Kỳ. Đấy là theo giáo sư Taylor. Ông nhận định như thế này. Sự kiện Việt Nam và Indonesia được chọn là điểm đến của ông Mattis trong chuyến thăm này là bằng chứng cho thấy tầm quan trọng của các nước này đối với mục tiêu của Hoa Kỳ muốn có một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương nằm trong sách lược đối ngoại an ninh của Mỹ, lần đầu được giới thiệu trong chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Việt Nam để dự diễn đàn APEC hồi tháng 11 năm ngoái. Trang tin tức Zing News nói chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước. À, đây là phía Mỹ. À, tại Việt Nam thì lại có những chuyển động mới, và ông đại sứ, tân đại sứ của Mỹ ở Việt Nam, ông tiếp xúc với các nhà tranh đấu của Việt Nam. Đây là bản tin của Bosit Việt Nam. Bosit, tôi xin báo cáo với bà con rằng website Bosit Việt Nam đã bị Việt Cộng chặn tên lửa. Nhưng Bộ Xếp Đoàn đã chỉ cho tôi cái con đường nào vượt qua cái tường lửa của Việt Cộng để vào. Vì thế cho nên tôi vớ được cái bản tin này. Đại sứ Daniel Crittenbrink nói gì với bác sĩ Nguyễn Tân Quế? Bản tin ngày 21 tháng 1, 2018. Vào buổi chiều ngày 18 tháng 1, 2018, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Crittenbrink đã đến thăm thân mật bác sĩ Nguyễn Tân Quế. Cùng đi với đại sứ là Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Marie Tagnauka, và tùy viên chính trị bà Pam Pontius. Dĩ nhiên có cả vệ sĩ nữa. Một số nhà hoạt động xã hội, dân sự và nhân quyền cũng dự buổi tiếp đoàn Mỹ là ông Phạm Bá Hải, điều phối viên Hội cựu tù nhân Lương tâm Việt Nam, luật sư Lê Công Định, điều phối viên Hội cựu tù nhân Lương tâm Việt Nam, nhà báo Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Bản tin nhắc đến những cái thành tích và những giải thưởng quốc tế của Nguyễn Tân Quế, tôi không muốn nhắc lại, tôi đi qua những chi tiết của bản tin này. Cùng với Linh Mục Phan Văn Lợi, bác sĩ Nguyễn Tân Quế hiện là đồng chủ tịch Hội cựu tù nhân Lương tâm. Ấn tượng đầu tiên mà đại sứ Christian Brink tạo ra là khác với người tiền nhiệm Ted Osius. ông không tỏ vẻ quan cách ngoại giao hoặc vận dụng một cách thái quá thủ pháp lẫn ngôn từ ngoại giao trong những nội dung trao đổi về nhân quyền Việt Nam. Trong cuộc gặp với bác sĩ Nguyễn Kế và những nhà hoạt động xã hội dân sự, ông Christian Brink dành phần lớn thời gian để trao đổi về chủ đề nhân quyền, về chiến dịch bắt bớ người hoạt động nhân quyền xảy ra trong suốt 16 tháng qua, kể từ tháng 6 2016. Ông cũng bộc lộ mối quan tâm không che giấu về thảm họa ô nhiễm ở miền Trung do Formosa gây ra và số phận của hàng trăm ngàn nạn nhân nơi đây. Nhớ không quên Formosa. Tôi vẫn coi Formosa là cái ngòi nổ mà bọn Việt Cộng nó loay hoay, nó tháo ngòi mãi không xong. Trước khi trở thành đại sứ ở Việt Nam, ông Clinton Brink là một quan chức thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ có bề dày kinh nghiệm ứng phó với Bắc Triều Tiên. Ông Clinton Brink hẳn đã có những triết lý riêng của ông về Bắc Triều Tiên và kinh nghiệm đối phó với chế độ này, bao gồm cả hành vi vi phạm nhân quyền. Những nguyên tắc và kinh nghiệm như thế phát ra hy vọng rằng ông có thể trở thành một vị đại sứ quan tâm nhiều hơn đến nhân quyền và sẽ cứng rắn hơn trước các vụ vi phạm nhân quyền có hệ thống và ngày càng dày đặc của nhà cầm quyền Việt Nam, kể cả xem xét lại quá trình chính thể này lọt vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc như thế nào từ tháng 11 năm 2013, và thường tỏ ra rất tự hào về điều đó. Vào tháng 5 2016, khi còn là giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông Clinton Brink được VOA dẫn lời nguyên văn như thế này: nhân quyền vẫn luôn là một thành tố quan trọng, nếu không nói là trung tâm trong việc đưa mối quan hệ song phương Mỹ-Việt tiến về phía trước. Và việc xét tới yếu tố nhân quyền sẽ vẫn là một điều quan trọng trong bất kỳ quyết định bán vũ khí nào với Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào. Tháng 5 2016 cũng là thời điểm mà nước Mỹ đã làm một cử chỉ đặc biệt kể từ năm 1995 khi Mỹ-Việt bình thường hóa quan hệ, đó là dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Nhưng dù đã mở lòng dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Hà Nội, Tổng thống Obama đã phải nhận một cú sốc chưa từng có, là có đến 6 trong tổng số 15 khách mời của Obama bị công an cấm cửa đến gặp ông. 7 tháng sau, vụ công an Việt Nam thẳng tay chặn khách mời của Tổng thống Obama tại Hà Nội, đến lượt Ngoại trưởng của Obama là ông John Kerry cũng lâm vào tình trạng tương tự. Bầu không khí dân chủ và giới quan chức chính phủ và ngoại giao Hoa Kỳ cảm nhận được ở đất nước họ lại đã bị biến thái một cách lộn ngược tại quốc gia cựu thù. Những gì mà chính quyền Obama đã hy vọng sẽ làm cho giới lãnh đạo Việt Nam thay đổi về não trạng nhân quyền lại chỉ nhận được kết quả hầu như công cốc sau 2 nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ. Còn giờ đây là thời của ông Donald Trump và Daniel Christian Brink. Không biết lời cảnh báo của Christian Brink về mua bán vũ khí có linh hay không, chỉ biết rằng đã một năm rưỡi trôi qua kể từ tháng 5 2016, giới quân sự Việt Nam vẫn chưa mua được một thứ vũ khí mang hiệu quả sát thương đáng kể nào từ phía Mỹ. Rất có thể khác, và chắc chắn, và khác hẳn với chất oxyết, ông Daniel Brink, Christian Brink có nhiều việc phải xử lý tại Việt Nam. Ông Daniel Christian Brink có thể trở thành một đại sứ thực tâm hơn với nhân quyền Việt Nam so với Ted Osius, và cũng chẳng luôn nở nụ cười cầu toàn như Ted Osius trước tư thế ngả ngớn đu dây của Hà Nội giữa Washington và Bắc Kinh. Bây giờ chưa biết những ngày tới thế nào, nhưng mà hiện nay thì bọn Việt Nam Cộng sản vẫn chứng nào tật đấy, vẫn y như cũ, vẫn y nguyên là Nguyễn Y Vân. Bản tin báo Dân Trí của Lê Đảng trong nước, dân trí.com.vn. Ngày mai em trai ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm ra hầu tòa. 24 tháng 1, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiến hành xét xử ông Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí sông Đà. Cùng ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí PVC và các đồng phạm. Cụ thể là 8 bị cáo hầu tòa gồm Đinh Mạnh Thắng, em trai Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam PVP Land, Đào Duy Phong, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị PVC, PVP Land. Lê Hòa Bình, chủ tịch hội đồng quản trị công ty 1/5. Nguyễn Thị Kim Thoa, cựu kế toán trưởng công ty 1/5. Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, nghề môi giới. Thái Kiều Hương, nguyên phó tổng đốc công ty Việt Sản. Hội đồng xét xử gồm thẩm phán Đặng Thị Thanh Huyền, chủ tọa, thẩm phán Ngô Thị Ánh, thẩm phán dự khuyết là ông Nguyễn Văn Phú. Hai kiểm sát viên chính quyền công tố tại tòa gồm ông Phạm Đức Long, bà Nghiêm Ngọc Hương, kiểm sát viên dự khuyết bà Hoàng Ngọc Huyền. Đại khái vậy. Các bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Siêu, Đặng Duy Phong là những người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là cổ phần. Tôi, những cái này thì thông tin biết là tôi lướt qua cái bản tin, tôi chỉ để ý xem là cái báo Dân Trí này nó tường thuật như thế nào mà thôi. Và nó tường thuật tóm tắt như thế này: theo cơ quan điều tra, việc Trịnh Xuân Thanh hoàn trả 14 tỷ diễn ra sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án do tội phạm đã hoàn thành, nên PVC Land vẫn bị chiếm đoạt số tiền này. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đánh giá, trong giai đoạn điều tra, ông Thanh và Thắng đã trả lại 19 tỷ đồng chiếm đoạt, nên được coi là có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị PVC, lĩnh án chung thân trong vụ cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN và Cổng Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí và tôi cũng đem vào đây cái bản tin là dư âm sau cái vụ án Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Bản tin ngày 24/1/18 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đức, nước Đức đó, tiếc trong một kép, điều gì trong vụ xử ông Trịnh Xuân Thanh? Một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Đức cho VOA biết rằng các quan sát viên của nước này cũng như của Đại sứ quán Pháp, Mỹ và Phần Châu Âu đã được phép tham dự phiên tòa kéo dài hơn 2 tuần. Tuy nhiên, bà Maria Adebar, nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đó, nói rằng Berlin cũng rất lấy làm tiếc rằng báo chí quốc tế không được phép vào đưa tin, và luật sư người Đức của ông Thanh đã không được cho nhập cảnh vào Việt Nam để dự phiên tòa. Người phát ngôn viên này thêm: chúng tôi đã nhiều lần nói rõ với phía chính phủ Việt Nam về quan điểm của Đức đối với án tử hình. Chúng tôi ghi nhận bản án hôm 22/1 không có mức án này. Giờ một phiên tòa khác sắp bắt đầu. Chúng tôi vẫn chờ xem phiên tòa này diễn ra như thế nào. Hiện chưa rõ vì sao đại diện ngoại giao của Đức lại nhắc tới mức án cao nhất khi đề cập tới vụ ông Thành. Nhưng quan chức từng gây chú ý dư luận từ vụ chiếc xe sang cá nhân mang biển của cơ quan nhà nước trị giá nhiều tỷ đồng dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 24/1 trong vụ án tham ô tài sản, khác thời còn lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, với mức án có thể lên tới tử hình. Bà Adebar nói rằng phía Đức sẽ cố gắng để luật sư Đức có thể tiếp cận thân chủ của mình, cũng như để báo chí quốc tế và các quan sát viên từ Liên Hợp Châu Âu có thể dự phiên xử ông Thanh vào ngày 24/1. Quan hệ Đức-Việt được cho vẫn đang trong giai đoạn khủng hoảng sau khi Berlin tháng 8 năm ngoái cáo buộc Hà Nội đã bắt cóc ông Thanh, trong khi chính quyền nước này nói rằng ông về đầu thú. Hai bên vẫn chưa hé lộ kết quả các cuộc đàm phán về vụ này trong nhiều tháng qua. Khi được hỏi về án tù chung thân, bà Petra Isabel Sarkangrov, là nữ luật sư người Đức của ông Thanh, nói rằng đó là phiên tòa không công bằng, nhất là khi thân chủ của mình đã bị bắt cóc mang về xử tại Việt Nam. Chúng tôi mong chờ và hy vọng rằng chính phủ Đức sẽ tiếp tục tìm giải pháp chấm dứt sự giằng co về ngoại giao trong vụ này, cũng như tìm ra giải pháp cho thân chủ của tôi. Bà cũng bày tỏ hy vọng rằng chính phủ Đức sẽ tiếp tục tìm giải pháp chấm dứt sự giằng co về ngoại giao trong vụ này, cũng như tìm ra giải pháp cho thân chủ của tôi. Phiên tòa thứ hai xử ông Thanh dự kiến kéo dài từ 24/1 tới ngày 6/2, với 8 bị cáo, trong đó có cả ông Đinh Mạnh Thắng, em trai của ông Đinh La Thăng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm ngoái từng yêu cầu xét xử công minh ông Thanh và các đồng phạm. Dứt tuần này thì có vụ ra xử án rất là ly kỳ. Chúng ta nhớ ông Vương Văn Thả là ông hòa hảo mà ông cứ lên YouTube ông chửi mắng cộng sản mà cả tháng trời nó không dám bắt, nhưng mà đến khi ông bị tiết lộ rằng ông bị anh vua tuồng chống cộng ngoài ngoại là anh Đào Minh Quân anh nói xúi bậy, thì ông lên ông phản bác Đào Minh Quân, thì lúc đó Việt Cộng nó mới dám bắt ông. Bây giờ nó đưa ông ra tòa. Bản tin ngày hôm 23/1/2018 của đài Á Châu Tự Do: cựu tù chính trị Vương Văn Thả bị tuyên án tù theo điều 88. Tòa án nhân dân tỉnh An Giang vào sáng ngày 23/1 đã tuyên án 12 năm tù đối với một cư sĩ Phật giáo hảo thuần túy là ông Vương Văn Thả, với cáo buộc theo điều 88 Bộ luật Hình sự là tuyên truyền chống nhà nước. Một Facebooker có liên hệ chặt chẽ với gia đình ông Thả cho biết tin này vào chiều 23/1, nhưng vì lý do an toàn cho gia đình ông Thả và nguồn tin mà người này không thể nêu danh chính người đưa tin. Bốn bị cáo trong vụ án này bao gồm ông Vương Văn Thả sinh năm 1969, Vương Thanh Thuận sinh năm 1990 là con trai của ông Thả, cùng hai người cháu của ông Thả là Nguyễn Nhật Trường sinh năm 1985 và Nguyễn Văn Thượng sinh năm 1985. Xin lỗi đó. Luật sư ông Nguyễn Khả Thành, người được Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang cấp giấy chấp thuận là luật sư bảo chữa cho bị cáo Vương Thả, nhưng vì lý do cá nhân nên ông không thể tham dự phiên tòa. Vào tối cùng ngày phiên tòa diễn ra, chúng tôi liên lạc qua điện thoại với gia đình của bốn bị cáo nhưng không thể gặp được họ. Ông Vương Văn Thả, cư sĩ Phật giáo hảo thuần túy, ngụ tại tỉnh An Giang, là một cựu tù nhân lương tâm. Ông Thả từng bị kết án 3 năm tù hồi năm 2012 với cáo buộc lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích của tổ chức công dân theo điều 258 Bộ luật Hình sự Việt Nam và mãn án vào hồi đầu tháng 10 năm 2015. Vào dịp Tết Nguyên đán năm Đinh Dậu, ông Dương Vương Văn Thả bắt đầu lên tiếng trên mạng xã hội về hoàn cảnh và chính kiến của ông đối với chế độ cộng sản tại Việt Nam. Cả gia đình Vương Văn Thả gồm 9 người bị lực lượng công an, cảnh sát cơ động bao vây cô lập trong thời gian gần 2 tháng. Cho đến ngày 18/5/2017, ông Vương Văn Thả cùng người con trai và hai người cháu song sinh đã bị bắt. Bây giờ một trường hợp nữa là blogger Lê Anh Hùng thường viết thường xuyên cho đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và tuần trước ông tố cáo rằng thì đài Tiếng Nói Hoa Kỳ bị cộng sản nó xâm nhập, vì thế cho nên ông ngưng hoạt động với đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và bây giờ ông viết trên blog riêng của ông tố cáo rằng cái cuộc đấu đá nội bộ của Nguyễn Phú Trọng là đằng sau đó là Hoàng Trung Hải. Và ông, tôi trích được cái bài của ông nói rằng an ninh cộng sản là tội chồng lên hổ tội. An ninh cộng sản bây giờ nó chặn đường quá. Hôm qua là ngày diễn ra phiên họp hàng tháng của các cụ lão thành cách mạng à. Hình như là có cái nhóm này mà tôi không được biết thành viên của các nhóm này. Các cụ lão thành cách mạng chống tiêu cực và đặc biệt là chống hiểm họa Trung Quốc. Cuộc họp thường diễn ra vào ngày 15 hàng tháng tại Hà Nội và tôi vẫn được các cụ mời tham gia. Tháng này các cụ đổi sang ngày 17 để tránh sự ngăn chặn của an ninh, nhưng rồi vẫn bị phát hiện. Sáng qua tôi bị chặn Hà Na. Đại tá Nguyễn Văn Tuyến, cán bộ tiền khởi nghĩa, đó, tiền khởi nghĩa này, ghê lắm, 93 tuổi đời, 70 tuổi đảng, thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ. Mặc dù tuổi già sức yếu nhưng vẫn không quản ngại khó khăn, luôn có mặt trong các cuộc họp để khích lệ lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của mọi người. Vậy nhưng cụ vẫn bị lũ an ninh đáng tuổi con cháu nhẫn tâm khống chế và áp giải lên ô tô rồi dòng đi khắp. Các thành viên của câu lạc bộ đặc biệt quan tâm đến tên hán tặc Hoàng Trung Hải cũng như vô số thảm họa mà hắn đã và đang gây ra cho đất nước. Phật Ma Sa Hà Tĩnh mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm hàm thảo đó thôi. Đại tăng Nguyễn Văn Tuyển gọi, luôn gọi đích danh Hoàng Trung Hải là tên trùm đặc vụ của Hoa Nam Tình Báo. Cụ từng gửi đơn thư trực tiếp đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu xử lý tên trùm băng đảng tàu Hoàng Trung Hải. Là người lên tiếng mạnh mẽ nhất chống lại bè lũ cướp nước và bán nước do tên tán tặc Hoàng Trung Hải cầm đầu, nên tôi cũng là người được an ninh quan tâm nhất. Họ thậm chí còn tận tình đến mức ép buộc mẹ tôi ký giấy để cưỡng chế tôi vào trại tâm thần. Ép buộc một người mẹ đưa con vào trại tâm thần thì thứ họ là người hay là ma quỷ? Chưa hết, họ còn cài cắm người trong các cơ quan truyền thông quốc tế, đấy là VOA, để xuyên tạc và ngăn chặn bằng được tiếng nói của tôi một cách vừa tiểu nhân vừa thất đức. Được giao phó trách nhiệm và quyền hạn, nhưng những lực lượng an ninh đã không làm đúng chức trách để bảo vệ đất nước. Khi người dân lên tiếng đấu tranh ngăn chặn hiểm họa cho đất nước thì an ninh lại gây tội ác với họ. Xin đừng ngụy biện là an ninh làm thế là do bị cấp trên ép buộc hay vì miếng cơm manh áo. Một khi đã được vào biên chế công an thì không cần phải gây tội ác, vẫn được nhận lương đầy đủ. Cộng sản Việt Nam hiếm khi sa thải công an. Sa thải công an vì họ không làm điều ác lại càng hiếm. An ninh cộng sản đúng là tội chồng lên tội. Đấy là bây giờ đến việc Việt Cộng tiếp tục đưa những nhà đấu tranh ra tòa. Bản tin ngày 24 tháng 1 của đài Á Châu Tự Do, Human Rights Watch lên tiếng trước phiên xử hai người phản đối Phong Mô Sa. Thông cáo báo chí của Human Rights Watch phổ biến ngày 24 tháng 1 cho biết như vậy. Một ngày trước khi phiên tòa xét xử Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong được dự kiến diễn ra tại Tòa án Nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, nhà hoạt động nhân quyền Hoàng Đức Bình là thành viên của Phong trào Lao động Việt, một tổ chức xã hội dân sự độc lập hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam. Kể từ sau khi biến cố thảm họa môi trường biển xảy ra hồi đầu tháng 4 năm 2016 do nhà máy Formosa thải độc tố ra biển, anh Hoàng Đức Bình đã giúp các nạn nhân thảm họa môi trường Formosa trong việc khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại, cũng như lên tiếng kêu gọi nhà máy Formosa phải ngừng hoạt động tại Việt Nam. Vào ngày 15 tháng 5 2017, anh Hoàng Đức Bình bị một nhóm công an mặc sắc phục lẫn thường phục bắt giữ bất ngờ khi đang đi cùng xe với linh mục Nguyễn Đình Thục tại địa phận huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sau đó, công an tỉnh Nghệ An thông báo anh Hoàng Đức Bình bị khởi tố theo điều 258, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lấy nhà nước, và điều 257, chống người thi hành công vụ. Anh Nguyễn Nam Phong bị bắt một cách bất minh vào ngày 28 tháng 11 năm ngoái và cũng bị cáo buộc tội theo điều 257. Trong thông cáo báo chí của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, ông Brett Adams, giám đốc đặc trách khu vực châu Á, nói rằng thật là bi hài khi chính quyền Việt Nam cáo buộc công dân tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, trong khi họ chẳng hề có tự do dân chủ hay nhân quyền tại Việt Nam. Hay, câu này hay. Chính quyền Việt Nam cáo buộc công nhân tội lợi dụng quyền tự do dân chủ trong khi họ chẳng hề có tự do dân chủ ở Việt Nam. Ở Việt Nam không có tự do dân chủ, nhân quyền. Thì lấy gì mà người ta xâm phạm? Hay là lợi dụng? Có đâu mà người ta lợi dụng? Human Rights Watch đưa ra câu này rất hay. Thật là bi hài khi chính quyền Việt Nam cáo buộc công dân tội lợi dụng quyền tự do dân chủ trong khi họ chẳng hề có tự do dân chủ hay nhân quyền. Ông Brad Adam còn nhấn mạnh Việt Nam không có dấu hiệu nào cho thấy giảm bớt tình trạng đàn áp nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền trong vòng 14 tháng qua, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế cần lên tiếng mạnh mẽ đối với những vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam. Theo thống kê của Human Rights Watch, hiện có hơn 100 nhà hoạt động vì xã hội, nhân quyền và môi trường bị giam giữ tại Việt Nam. Cũng về phiên tòa này, thì lại công an địa phương nó đàn áp. Đây là bản tin của Dân Làm Báo. Công an Nghệ An đàn áp người tham dự phiên tòa anh Hoàng Đức Bình. Chiều ngày 24 tháng 1 năm 2018, bà Đỗ Thị Minh Hạnh, chủ tịch Phong trào Lao động Việt, đáp chuyến bay từ Sài Gòn đến Nghệ An để tham dự phiên tòa xét xử nhà hoạt động Hoàng Đức Bình. Tuy nhiên, khi máy bay vừa hạ cánh, thì có khoảng 8 nhân viên mật vụ Nghệ An chờ sẵn ở cửa máy bay và sử dụng vũ lực để áp tải bà vào một phòng cách ly riêng biệt của sân bay. Tại đây, bà Hạnh đã bị những mật vụ này sử dụng vũ lực để cướp 3 điện thoại, buông lời xúc phạm nhân phẩm của bà và lục lọi hành lý cá nhân, đồng thời lấy đi một số tiền mà bà mang theo. Là tịch thu cả tiền. Khi bị bà Hạnh chất vấn những việc làm trái pháp luật này, những nhân vật mật vụ trả lời đơn giản rằng, nguyên văn, chúng tôi nhận được thông báo cô có mang theo tài liệu chống phá nhà nước và bom mìn ra đấy. Ngay sau đó bà bị áp tải lên một chuyến bay để bay về Sài Gòn. Trả lời cảm tình viên trên tờ báo, sau khi bị buộc quay về trở lại Sài Gòn, bà Hạnh cho biết nguyên văn như thế này: đây là những chiêu trò bẩn thỉu của nhà cầm quyền nhằm ngăn chặn tôi đến tham dự phiên tòa của anh Bình. Chỉ những nhà cầm quyền hèn hạ và dối trá mới nghĩ đủ mọi trò bẩn để xét xử buộc tội người yêu nước và ngăn chặn người dân tham dự. Được biết, phiên tòa xét xử nhà hoạt động Hoàng Đức Bình sẽ được Tòa án Nhân dân huyện Diễn Châu mở công khai vào lúc 7:30 ngày 25 tháng 1 2008 tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An, phường đường Phạm Đình Toái, xóm 20, Khả Nghi Phú, huyện đấy. Và đến đây là chấm dứt cái buổi tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay.